Hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày Pháp hội Địa Tạng đầu tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ của Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Buổi Pháp thoại ngày hôm nay, Thầy xin được trả lời vấn đáp cho các Phật tử có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc trong vấn đề tu tập cũng như trong cuộc sống hay vấn đề tâm linh vân vân. Các vị gửi câu hỏi đến ban tổ chức, Thầy xin trả lời câu hỏi đầu tiên của buổi vấn đáp ngày hôm nay. Các Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy ạ. Con là Phật tử ở Sóc Sơn. Gia đình con có việc rất quan trọng muốn bạch Thầy. Con mong Thầy hoan hỷ giúp gia đình con ạ. Mẹ con sinh năm 1938 và mất ngày 24 tháng 7 năm 2023. Mẹ con đi hỏa táng và được con cháu xây mộ cẩn thận rồi. Nhưng do không có sự chuẩn bị nên đã đặt phần mộ ở ở chênh vênh gần cuối mảnh đất. Gia đình con muốn chuyển mộ mẹ con đến vị trí khác theo quy hoạch của gia đình. Con kính mong Thầy chỉ dạy cho gia đình con là khi nào thì chuyển được và chuyển phải làm như thế nào ạ. Hiện tại bố con vẫn còn, bố con sinh năm 1927, bố con vẫn mạnh khỏe. Anh chị em con muốn chuyển mộ mẹ con khi bố con vẫn còn để bố con được an lòng. Con thành kính tri ân công đức của Thầy. 2023 nên để cho qua 3 năm đi đã, tức là 23 thì 24, 25, 26. Để đến tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch năm 2026 mới nên làm cái này. Tức là trong khoảng một năm nữa thì gia đình mới nên làm cái đó. Vì như thế này là vẫn ở trong giai đoạn các cụ ngày xưa là trong vòng 3 năm vẫn còn là trong đại tang. Mình không nên dính dáng đến cái chuyện chuyển mổ, chuyển mả. Nếu như không phải trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng là sao? Tức là bắt buộc phải làm. Hoặc là nhà nước giải phóng mặt bằng để làm các công trình của nhà nước, điện đường, trường trạm, làm vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội, vân vân. Những công việc nói nôm na là nhà nước và những cái dự án mà nhà nước giải phóng mặt bằng để làm vì ích nước lợi dân, vân vân đó, thì bắt buộc phải làm. Hoặc là do mưa gió rồi lũ lụt nó càn quét và nó hư hỏng, bắt buộc phải làm thì phải làm thôi. Còn cái trường hợp này là muốn chuyển đến cái chỗ đẹp hơn theo quy hoạch của gia đình, của cái nhánh họ nhà mình, thì phải để sau 3 năm vậy. Việc tâm linh đôi khi các cụ ngày xưa chúng ta dạy nó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng có những cái chúng ta có thể phương tiện để làm được, có những cái chúng ta cứ nghe theo lời các cụ chỉ dạy ngày xưa nó không có thừa, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tức gia đình có đại tang thì thường thường ngày xưa là 3 năm, là thường người giữ là 3 năm không nên là động chạm gì cái chuyện mồ mả hay là xây dựng nhà thờ họ cả. Đấy là cái chuyện bình thường như thế, trừ trường hợp bất khả kháng thì mới có thể bắt buộc phải làm, phải làm. Còn ở đây cái trường hợp này đưa câu hỏi không bắt buộc. Thì hỏi Thầy thì Thầy tư vấn cho là nên để là tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2026 âm lịch, thì khi đó mới động đến cái vấn đề này. Lúc đó muốn làm thì trước khi làm nên tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng 100 ngày hồi hướng công đức, xong rồi theo cái phép của dân gian của mình đó. Đấy, cứ tụng kinh sau 100 ngày thì khấn thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ của mình, hương anh linh của hương linh của vong linh của bà cụ, Thắng ra xin người Trần mắt tục của chúng ta ở xã hội thì vẫn hay theo cái phong tục dân gian chúng ta vẫn hay xin đài âm gì ấy? Đài âm dương. Đấy, các cụ đồng ý chuyển, các cụ hoan hỉ cho con cháu chuyển, thì các cụ cho một đài âm dương là mô sấp mô ngửa kereng, thế là xong. Nhưng nhớ không được xin quá 3 lần nhé. Lần đầu chưa được thì khấn thêm lần 2, lần 2 được khấn thêm lần 3. Lần 3 mà không được có nghĩa là về mặt tâm linh có nghĩa là các cụ muốn yên nghỉ ở đấy rồi, không nên cố nữa. Không có mình cố mà cứ ném đến 5-7 lần giao đài thì chắc chắn cũng phải được 1 lần. À, đúng không? Đấy, cho nên là không được quá 3 lần. Đó, cái việc tâm linh nữa thế. Thế đấy là những cái kinh nghiệm, những cái trong cuộc sống, vấn đề tâm linh. Các thầy cũng, vì ở trong chùa cũng 30 năm, hơn 30 năm nay rồi, cũng tư vấn cho rất nhiều gia đình, rất nhiều dòng họ, chi họ về cái vấn đề tâm linh như thế. Thì Phật tử này hỏi thì cũng xin trả lời như vậy. Những gia đình Phật tử nào, dòng họ nào, chi họ nào có những cái vấn đề nó tương tự thì chúng ta cũng qua câu hỏi của Phật tử này thì chúng ta cũng có lấy một cái định hướng để chúng ta làm sao đó cho cái việc tâm linh trong chi họ, dòng họ hay gia đình chúng ta nó tốt nhất có thể. Các cụ ngày xưa nói âm có siêu thì dương mới khánh. Cái việc bây giờ đối với Phật tử này, gia đình này thì chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện mà hồi hướng cho vong linh của bà cụ sớm được siêu thoát về cảnh lành, cõi lành. Đây là cái mà cần nhất bây giờ, chứ không phải là để chuyển đến cái chỗ nào đẹp hơn, xây cái ngôi mộ nó to hơn, đẹp hơn, cái đấy chưa cần thiết trong giai đoạn này. Phải xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. A Di Đà Phật. Phật tử thứ hai: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử con tên là Nguyễn Trường Cam, năm nay con 73 tuổi, con ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Con mới biết đến chùa Khai Nguyên 2 năm nay, nhưng con mới đến chùa được mấy lần thôi. Vì con chướng sâu tuệ cạn, con xin thầy đánh chữ đại xá cho con. Văn vẻ hay phết. Mới đến chùa có mấy lần thôi mà văn hay như còn có khi còn hơn người đến chùa vài chục lần. Hôm nay con không đi được, con nhờ người bạn gửi câu hỏi giúp, thầy hoan hỉ cho con ạ. À, thế là Phật tử này gọi là có duyên phết, không đi được gửi câu hỏi mà lộn lên lộn xuống mà được trả lời. Và thứ hai, có người họ đi có khi đến mấy lần rồi gửi câu hỏi lên mà mấy lần vẫn chưa đến lượt vì hết giờ. Hơn nó là cái duyên. Câu hỏi thứ nhất, ý thứ nhất: con nghe thầy giảng cúng thí thực hàng ngày rất tốt, nên con cúng hàng ngày trừ những ngày con đi vắng. Nhưng con nghe trên mạng có thầy ở trong miền Nam bảo cúng ở trên tầng 3 thì chúng sinh không lên được. Con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Thế các Phật tử nghĩ xem, ngày xưa khoảng độ 50 năm, 100 năm trước thì đại đa số nhà cửa Việt Nam chúng ta 1 đến 2 tầng là cùng. Trừ có khi ở thành phố, cái thời mà Pháp thuộc á, thì mới ở tầng 3, tầng 4, tầng 5 gì đó mà ít lắm. Đa số là ở nhà cấp 4 ở tầng 1. Thế thì bây giờ ở nông thôn ngày đó gần như khoảng 70-80 năm trước đến 100 năm trước gần như không có nhà 3 tầng. Chứ toàn là tầng ở một tầng với nhà cấp 4, nhà Bắc Bộ thì là ở một tầng thôi. Dân tộc thì có thể ở nhà gọi là nhà sàn, gọi là 2 tầng, nhưng thực tế là tầng rưỡi thôi. Tầng 1 là thường họ làm nó thấp thấp cho trâu, cho bò, hay là để củi ở để củi để ấy thôi. Ở miền ngược thì làm nhà sàn, thì tầng 1 thì dưới tầng 1 là nuôi trâu, nuôi bò hay nuôi gà, nuôi lợn gì đó, hoặc là để củi để đuốc. Còn họ ở hết trên tầng 2. Thế thì ngày xưa các cụ chúng ta ở nhà cấp 4, nhà Bắc Bộ ạ. À, chúng ta ngày xưa năm 70 năm trước, 100 năm trước ở có một tầng. Thế bây giờ ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là kể cả các tỉnh, bây giờ nhà ở đến 25, 30 tầng, thậm chí 6, 70 tầng, thì các cụ lên bằng cách nào? Các Phật tử, bây giờ ở đây có ai ở chung cư Hà Nội ở, có nhiều người ở nhà chung cư không? Giơ tay thì sao nào? Có không ạ? Giơ tay cao thì sao nào? Đấy, có khá nhiều. Thế thì các cụ ở chung cư lên bằng cách nào? Hả? Một là thang máy, hai là thang gì? Thang bộ. Ấy thì chúng ta có nhà chúng ta lên được thì đương nhiên có nhà có phòng trên đó thì đương nhiên con người ta phải nghĩ cách để làm đường lên hoặc thang bộ hoặc thang máy. Mất điện có thang máy, mà mất điện thì chúng ta vẫn có thang bộ dự phòng để đi thang bộ. Đấy, thì bây giờ gia đình chúng ta mà 3 tầng, chúng ta không có thang máy thì chúng ta vẫn có thang bộ đi lên. Thế chúng ta người trần lên được thì tại sao chúng ta nghĩ rằng các cụ ở bên coi âm không lên được? Quý thầy nào mà giảng như thế là sai lầm lớn, gọi là thiếu kiến thức về vấn đề, thầy nói là về vấn đề, về đề gọi là logic học thôi. Ai lại đi giảng cho Phật tử là đi thờ trên gác, trên tầng là các vong, các cụ không lên được, chúng sinh không lên được. Thế thì chúng ta lên bằng cái gì? Chúng ta cũng là chúng sinh đấy mà. Mà chúng ta là chúng sinh, chúng ta là còn có gì? Còn có thân xác bằng gì? Bằng xương, bằng thịt, bằng gân cốt, bằng gọi là tứ đại, thất đại do cha mẹ sinh ra nhân duyên kết hợp mà thành này. Chúng ta còn vướng cái thân tứ đại này, chúng ta còn lên được. Huống chi là các cụ ở quái âm, là các cụ các vị đã đi gì? Đi mây về gió, đi theo nhân duyên, đi theo nghiệp lực, vân vân. À, làm sao mà không lên được? Người ta chỉ có cái thần thức thôi. Bảo họ không đi, không lên được đấy thì đây là gọi là nói về khoa học, nói về logic học đã gì? Sai rồi. Còn nói về vấn đề tâm linh, tín ngưỡng thì lại càng sai nữa. Còn nói về Phật Pháp thì còn là gì? Lại càng mù tịt nữa. Đấy, các thầy nào mà lên giảng như thế thì đúng là thiếu kiến thức đủ mọi mặt. Đấy, gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Lên trên tòa Pháp mà giảng mà khiến cho Phật tử họ nghi ngờ, họ hiểu sai lầm đi về cái chính Pháp của Đức Phật và mục đích hoằng Pháp của một vị Tăng, một vị Ni, vân vân, một cả quý thầy xuất gia hướng đạo cho các Phật tử, vân vân. Để xin thưa các quý vị, đấy người ta gọi là gì? Trong cái nhà hàng Đức Phật nói là một kẻ mù. Mình đã mù rồi mà lại đi dẫn đường cho gì? Cho cả một đoàn người mù đi theo sau mình, thì các vị nghĩ xem, kẻ dẫn đường và đoàn người mù đó có đến đích được không? Chắc chắn không. Cho nên các cụ ngày xưa có câu nói rất hay gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Đã làm thầy của thiên hạ mà mình chưa hiểu thì mình nói là chưa hiểu, chứ đừng có cố nói. Các vị thấy có những câu hỏi mà về khoa học, về các thứ gì đó mà thầy chưa học đến, vì thầy là thầy tu. Cho nên có những kiến thức khoa học, có những kiến thức nó về vấn đề khác, cái vấn đề Phật giáo, thầy không biết. Thầy trả lời là thầy không biết, thầy chưa học đến. Các vị đi tìm những người khác, những người có chuyên môn, người ta trả lời. Còn các thầy là nhà tu sĩ Phật giáo, nhưng không phải là cái gì trong Phật giáo thầy cũng biết. Cái gì thầy không biết thầy trả lời là thầy không biết. Các vị đi hỏi các bậc cao tăng, các bậc trưởng thượng khác, các ngài gọi là phá nghi cho, các ngài khai ngộ cho. Đấy, mình đừng có dấu dốt. Ví dụ như hôm trước khóa tu chuyên tu ở trên tản viên cho các cháu sinh viên, có một cháu hỏi câu rất là hóc búa, hỏi thầy một câu về cái vấn đề chính trị, liên quan đến vấn đề chính trị, mà chính trị nó rất nhạy cảm. Mình trả lời nó không phải vai của mình trả lời, là có khi trả lời đúng, có khi cũng thành sai. Mà huống chi là mình trả lời nó chung chung thì có khi các cháu nó bảo tưởng thầy thế nào, tưởng ông thầy thế nào, tưởng chín hóa ra vẫn còn xanh. À, cho nên thầy làm luôn một câu là gì? À, cái điều này á, câu của bạn sinh viên hỏi á, gửi cái câu hỏi đến gì? Đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đến đó để hỏi Thủ tướng, viết thư hỏi Thủ tướng trả lời cho là chuẩn nhất. Vì sao nó liên quan vấn đề chính trị nhạy cảm? Thế thôi. Còn biết thì mình cũng biết, nhưng không phải vai của mình trả lời. Trả lời đúng có khi á, nó lại có vấn đề sinh ra vấn đề khác. Còn trả lời mà né tránh á, thì có khi các con nó nghĩ là cái ông sư này ông chả biết cái gì, ông vẫn cứ cố trả lời. Cho nên ông trả lời, thầy trả lời một câu như thế xong, thế là tất cả hội trường vỗ tay ầm ầm với nhau, thế là gì? Cho qua. Đấy. Ở trên bục giảng các quý vị ạ, cái gì không biết chúng ta cứ bảo không biết, đừng cố mà nói. Hoặc cái gì không phải cái việc của mình nói ra, có thể nó Đức Phật trong kinh dạy rằng nói ra mà nó gây nhiều cái sự tranh cãi, tranh luận, đấu tranh ở trong xã hội, làm cho chúng sinh khởi lên nhiều cái mối nghi, gọi là hại hơn là lợi, thì tốt nhất chúng ta im lặng hoặc chúng ta trả lời một cách nào đó để cho chúng sinh nó đỡ bị nghi, đỡ bị phiền não, đỡ bị tranh đấu, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh vân vân đó. Đấy. Thế xin thưa các quý vị, cho nên các cụ nói một câu rất hay, hay thì hay cho nốt chẳng hay dựa cột mà nghe. Đấy. Quý thầy mà lên chùa, lên tòa giảng mà đi bảo là giảng không được thí thực trên tầng 3, vì trên tầng 3 thì chúng sinh không lên được, thế thì gọi là sai lầm lớn lao rồi. Chắc chắn là sai lầm. Nếu có quý thầy nào mà giảng như thế thì chắc chắn cái kiến thức Phật học và thế học quý vị đó gần như gì? Chả hiểu cái gì cả. Nói nôm na là có khi thần kinh có vấn đề, nhận thức có vấn đề. Thầy nói thẳng toẹt ra là nhận thức có vấn đề. Thôi các Phật tử chúng ta không phải nặng nề vào cái trường hợp như thế nữa. Có nghe thấy thì chúng ta biết là gì? Ông mù sờ voi. À, đúng không? Ông mù sờ voi, các nghe câu chuyện mù sờ voi chưa? Đấy, thời Đức Phật tại thế thì Đức Phật kể trong Kinh A Hàm có một câu chuyện. Có mấy gã mù, vị nào cũng nói rằng mình có cái kiến thức, mắt tuy mình mù nhưng mình có kiến thức và có sự hiểu biết thông qua gì? Thông qua cảm nhận và thông qua sờ mó các vật, có thể đoán được các vật. Thế có bậc thông tuệ, người ta mới muốn thử xem có phải mấy vị này tuy mắt không thấy nhưng mà có những kiến thức, có những kinh nghiệm, có những sự đoán được tất cả các vật qua sự xúc chạm bằng thân thể, bằng chân tay mà có thể đoán được vật hay không. Thế cái vị thông tuệ cái bảo là cho dắt đến một con voi, cho cả mấy người mù kia sờ xong rồi đoán. Mấy người mù kia hăm hăm mở hở nghĩ rằng mình tuy bị mù con mắt nhưng mình có một cái cảm giác đặc biệt, sờ vào cái gì đoán được chúng cái đấy. Cho nên là cả mấy người mù kia vào sờ, nhưng cho sờ là cho sờ cái người, cái vị thông tuệ kia cho sờ mỗi người sờ một chỗ thôi. Đấy, cái người mù này thì cái vị thông tuệ cho sờ vào cái vòi của con voi. Cái người mù thứ hai thì cho sờ vào cái tai của con voi. Cái người mù thứ ba thì cho sờ vào gì? Cái bụng của con voi. Cái người mù thứ tư thì cho sờ vào gì? Cái chân của con voi. Cái người mù thứ năm thì cho sờ vào cái đuôi của con voi. Năm người mù lên sờ hết rồi, xong bắt đầu cái bậc thông tuệ kia mới bắt đầu là cho vào và mời các vị đoán cái con vật mà các vị vừa sờ kia. Thế cái vị đầu tiên thì sờ cái con voi, cái vòi con voi ấy mà. Nó mềm mà nó cứ ấy sờ cái vòi con voi. Thế vị nói là cái vị đầu tiên nói là chắc chắn con voi nó giống như con đỉa, nhưng đây là con đỉa rất là lớn. Vị thứ hai nói rằng lên trình bày chính kiến của mình không, con voi nó có một cái hình giống như cái quạt mo ấy, Cho nên con voi giống như con quản mò, là vị thứ hai. Sờ cái tai con voi. Vị thứ ba thì sờ vào cái phần lưng và bụng con voi. Thì vị này nói không, con voi nó to lắm, nó giống như một cái trống. Giống một cái trống. Thế cái vị thứ tư thì sờ cái chân con voi thì bảo nó rất là to. Sờ bảo là không, không, con voi nó giống như cái cột đình, giống như cái cột nhà ấy. Còn cái vị thứ năm, sờ cái đuôi con voi. Sờ qua sờ lại thì bắt đầu vị là không, con voi nó gì, đích thực nó giống như một cái chổi xẻ, một cái chổi quét nhà, cái quét sân vậy. Chúng ta thấy không? Đây là câu chuyện người mù gì? Người mù sờ voi. Ý nói là gì? Trong kinh Đức Phật dạy hẳn hoi nhé. Ý nói là gì? Cái kiến thức của mình nó nửa vời, nó chưa đầy đủ, học hành chưa đến nơi đến chốn. Cho nên khi mà gì mà cũng thấy người ta lên giảng, mình cũng lên tòa giảng, thấy người ta nói mình cũng lên mình nói, nhưng mà cái thấy nghe hay biết của mình ở trong tông môn, ở trong Phật pháp, từ vấn đề tâm linh, vấn đề văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, rồi quá trình du nhập phát triển Phật giáo Việt Nam, nó phải có tùy theo cái nhà kinh Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, khế xứ, khế sự, vân vân đó. Lên tòa giảng mà ở đây ví dụ như ngôi chùa của mình không thờ thánh, là mình đi bác ngôi chùa khác thờ thánh làm sao được? Vì thánh là gì? Thánh là những vị vua, những vị anh hùng của dân tộc. Có nhiều ngôi chùa phía Bắc, miền Bắc chúng ta là gì? Thờ cả gì? Cả thành hoàng làng, thờ cả thổ thần thổ địa, thờ tam tòa thanh mẫu, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Nam Tào Bắc Đẩu, và thờ cả gì? Thờ có những chùa thờ cả gì? Cả cái cung điện mẫu ở trong chùa luôn. Cả các cô, các cậu, các quan, tất đấy luôn. Nhưng các vị phải biết là những vị thánh đấy là gì? Là những người anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước Việt Nam chúng ta, có công trong công việc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Thế Phật giáo chúng ta mà cứ mấy quý thầy xuất gia, một số các Phật tử mà không có gì, có đất nước, không có Tổ quốc, không có các, ngày xưa là không có các bậc đế vương, các đại thần, rồi không có các vị tướng quân, rồi các vị chiến sĩ họ giữ biên cương Tổ quốc chống giặc ngoại xâm. Cái chùa chiền gọi là hoặc là động một mình được à? Tăng ni Phật tử chúng ta sống một mình được hay sao? Không có cái chuyện đấy. Giặc nó đến nhà nó tàn phá, cho thì đến mồ mả tổ tiên nó còn cày xới, nó còn đào bới, nó đem nó trôi sông, nhà cửa nó đốt, vợ con nó bắt, già nó không tha, trẻ nó không thương, nó giết sạch. Nên chúng ta làm sao mà một quốc gia mà không có cái sự tự do, độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thế xin thưa các quý vị, làm sao mà Phật giáo phát triển được? Làm sao mà tăng ni có chùa để mà thờ Phật, có chỗ để mà tu, có chỗ để hoằng pháp? Các vị không cứ nghĩ là Phật giáo Việt Nam nó phải như Phật giáo nước A, nước B, nước C. Xin thưa các vị, sang nước nào Phật giáo muốn tồn tại được thì cũng phải gì? Đồng hành cùng với dân tộc của họ. Chúng ta thấy Phật giáo Thái Lan, họ theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, họ cũng phải có cái sự đồng hành với dân tộc đất nước Thái Lan. Hơn 2.000 năm lịch sử thì mới tồn tại được. Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Bhutan, Phật giáo Nepal, v.v. đều phải như thế cả, các quý vị. Mỗi quốc gia có cái nền văn hiến, có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Phật giáo muốn tồn tại được thì cũng phải có những cái sự khéo léo, uyển chuyển, khế lý, khế cơ vào đó. Cho nên chúng ta thấy một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta lên giảng vội vội vàng vàng nói rằng gì? Đại đa số các chùa miền Bắc chúng ta là thờ theo đa thần giáo, thờ phụng theo đa thần giáo, thờ như thế là không đúng với cái tôn chỉ mục đích của Phật giáo, Phật pháp. Thờ như thế là sai, thờ như thế là gọi là Phật giáo bị thế gian thế tục hóa. Xin thưa các quý vị, một số các quý thầy kia, tôi mấy năm trước đi vào họp ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng có phản biện vào vị thượng tọa. Thế vị thượng tọa nói rằng trong Phật giáo, buổi ban sơ Đức Phật thuyết pháp cho đến khi nhập Niết Bàn 45 năm, từ khi thành đạo chuyển pháp luân đến nhập Niết Bàn 45 năm, Đức Phật không có nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà các bộ kinh nói của Phật giáo Đại Thừa nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói Phật A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Bồ Tát, tất cả cái đó là sau này, sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm sau thì gọi là đến khúc đó là Phật giáo, đại chúng Phật giáo phát triển rồi thì khi đó các tổ sau này gọi là mới viết ra những bộ kinh đó, mới nói ra. Cho nên là không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có Văn Thù Phổ Hiền, không có Quán Âm Thế Chí, mà chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Và các vị Thánh Tăng A-La-Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A-Nan Ca Diếp, vân vân thôi. Thì không có Bồ Tát. Vị nói vừa xong, tôi nói A-di-đà Phật, con bạch Thượng Tọa, con thì chưa đến chùa Thượng Tọa bao giờ. Nhưng con có thấy, con xem một vài lần Thượng Tọa tổ chức các khóa lễ, các khóa tu. Con có thấy ở trước sân chùa của Thượng Tọa có thờ một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, hình như bằng đá trắng, cũng phải cao 7-8 mét đến gần chục mét thì phải. Có đúng không? Tôi hỏi một câu đấy, cái vị Thượng Tọa đó gì? Tím tái mặt mày, không nói được gì nữa. Gọi là tịt luôn. Các cụ gọi là tịt vòi luôn. Các vị thấy không? Đấy. Đôi khi nói thao thao bất tuyệt lên trên tòa giảng, bác lên bác xuống. Anh bác, tại sao anh vẫn thờ tượng Quan Âm Bồ Tát? Anh bảo là không có Tây Phương Cực Lạc, không có Văn Thù Phổ Hiền, không có Quan Âm Thế Chí, không có gì, không có Bồ Tát, chỉ có gì, không có các Đức Phật Dược Sư hay là A-di-đà hay là vân vân. Mà nói chỉ có mình Đức Phật Thích Ca. Thế tôi nói đã thế vậy thì trong chùa của Thượng Tọa thờ Quán Thế Bồ Tát ngay trước cửa chùa để làm cái gì? Thế vị đó bảo là chùa này là ngày xưa là sư phụ con để lại, sư phụ con thờ như thế. Thế cho nên bây giờ là nó vẫn còn để nguyên như thế. Tôi bảo nó Thượng Tọa, bảo thế không có, thì Thượng Tọa sư phụ viên tịch rồi, để rồi thầy Thượng Tọa là chủ trì rồi, Thượng Tọa đem bỏ hết đi. Thượng Tọa bảo không có, Thượng Tọa bảo là thờ Phật giáo. Theo kiểu bên Bắc Tông là gì, là đa thần giáo. Rồi không đúng là tinh thần của Phật giáo, thì Thượng Tọa truyền bá tinh thần Phật giáo. Chính thức thì Thượng Tọa bỏ cái lầu Quan Âm đi, bỏ pho tượng Quan Âm trước cửa chùa của Thượng Tọa đi, để làm gì? Thượng Tọa để cái pho tượng Quan Âm đấy, Thượng Tọa đặt cái hòm công đức vào đây, Thượng Tọa lợi dụng Đức Quan Âm Bồ Tát thì Thượng Tọa kiếm vài cái đồng lộc của. Nói cho mặt mũi thâm tím, không nói gì được gì nữa. Thế là thôi, thế lấy cớ là thôi thì bạch thầy thì thôi đến giờ họp rồi, anh em mình vào họp đi. Xin thưa các quý vị, thấy thế này thôi nhưng lắm khi cũng ghê ra phết đấy. Không, mình phải bảo vệ những cái gì? Cái chân lý. Đây là bảo vệ chân lý, bảo vệ chính pháp, bảo vệ những lời dạy của Đức Phật được thuyết ở trong kinh điển. Bảo là những cái kinh A Di Đà hay là Quán Tây Phương Cực Lạc hay là Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, đó là gì? Là 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn các tổ mới nói ra. Nói là Trung Quốc đó. Tức là lúc đó Phật giáo truyền vào Trung Quốc thì do các vị tổ sư của Trung Quốc và Ấn Độ thì gọi là tự biên tự diễn ra. Xin thưa các quý vị, ai sang Ấn Độ đến cái khu vực cái hang động Ajanta, đến cái khu vực hang động Ajanta có từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Có cái hang động đó được bắt đầu được khởi tạc từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn khoảng 200 năm sau thì các sư bắt đầu cho xây dựng cái quần thể hang động Ajanta. Và cho đến tận thế kỷ thứ 4 sau công nguyên thì mới gọi là, tức là mất mấy trăm năm? 700 năm. 700 năm các quý vị, thì khi đó nó mới có hình thành một cái quần thể hang động Ajanta của Ấn Độ như bây giờ. Mà đến thế kỷ thứ 9, thứ 10 lại tiếp tục, họ vẫn làm tiếp. Đó, xin thưa các quý vị, mà đến năm ngoái chúng tôi đến thăm nơi đó, đến những cái hang động lâu nhất, cổ xưa nhất, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đến nơi đó đã có gì? Đã có những cái bích họa. Bích họa là sao? Tức là họ khắc tranh Phật vào trong gì? Trong vách núi, trong vách đá. Các quý vị ạ, mà khắc bằng ngày xưa không có máy, mà toàn là làm thủ gì? Thủ công bằng cái tròn thôi các cụ ạ. Hiểu cái tròn là cái gì chưa? Ở thành phố có khi nhiều người chưa hiểu cái tròn là cái gì đâu. Cái tròn là cái gì? Cái thanh sắt to bằng ngón tay cái này, hoặc là to hơn hoặc nhỏ hơn, dài khoảng độ tầm 20, 25, 30 phân tùy theo. Thì họ tôi một cái đầu đã làm giống như cái xà beng ấy đó, và cái búa cứ thế mà ấy thôi, cứ thế mà là mà đục dần làm bằng tay. Ngày xưa làm gì có máy, làm gì có điện, hơn 2.300 năm trước làm gì có máy có điện mà cắt máy các quý vị. Cho nên sang đấy mới thấy cái sự vĩ đại của các bậc tiền bối, các bậc tổ sư và các nghệ nhân. Người ta thành tâm với Phật Pháp, người ta tạo lên cái kỳ tích của Phật giáo Ấn Độ nói riêng và Phật giáo thế giới bây giờ nói chung như thế các vị. Bây giờ nơi đó được gọi là kỳ quan gì? Thiên nhiên Phật giáo thế giới. Các vị đi Ấn Độ nên đến thăm cái nơi đó, Nam Ấn, vùng Nam Ấn. Có hai cái quần thể hang động Ajanta và Ebola. Hai cái quần thể hang động gọi là cực kỳ lớn. Phật giáo lớn rồi, nhưng mà đến cái khu, cái nơi mà Bà La Môn giáo sau này họ làm nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng do chiến tranh tàn phá trải qua hàng nghìn, hơn nghìn năm, 2.000 năm rồi, cho nên nó cũng nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều hang động đã xuống cấp rồi. Nhưng người Ấn Độ bây giờ họ đại đa số theo Hindu giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo và Islam giáo và Kỳ Na giáo. Phật giáo thì mới mấy chục năm nay mới quay trở lại Ấn Độ, mới đang nhiều người theo dần. Cho nên là cái sự quan tâm của chính phủ Ấn Độ mới vài năm nay, chục năm nay họ mới quan tâm hơn thôi. Thế còn vẫn chưa được được chú trọng lắm. Cho nên đến những cái nơi như thế nó cũng còn nhiều những cái sự quan tâm của chính phủ Ấn Độ nó chưa được xứng với cái tầm của cái vị thế của Phật giáo, là một trong những tôn giáo lớn của Ấn Độ và một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Đấy, thầy nói thêm như vậy. Xin thưa các quý vị, đấy, thầy giải thích thêm là đấy, các quý thầy nói là Phật giáo đại thừa của chúng ta, cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi cái văn hóa, cái tín ngưỡng Phật giáo đại thừa là sang Trung Quốc mới có. Các tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc tự viết lên kinh sách cho đại thừa Phật giáo. Phát ngôn như thế mà phát ngôn được. Xin thưa các quý vị, Phật giáo sang Trung Quốc còn sau cả Việt Nam chúng ta. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc còn sau cả Việt Nam chúng ta. Nhưng cái thời đó là đất nước chúng ta thì trải qua ngàn năm Bắc thuộc, cho nên là không phát triển được. Chúng ta biết thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, một vị thiền sư của Việt Nam là Ngài Khương Tăng Hội còn truyền bá từ trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở Thuận Thành Bắc Ninh sang kinh đô của nhà Ngô cơ mà các quý vị, và đem Phật giáo từ Luy Lâu Bắc Ninh chúng ta sang truyền bá ở cho gì, cho vua Ngô Tôn Quyền cơ mà, thời Tam Quốc cơ mà các quý vị. Đấy, mà Phật giáo vào Trung Quốc mới là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Còn cái khu vực hang động Ajanta được tạc này 300 năm trước khi Phật giáo vào Trung Quốc rồi. Mà có những cái tích, có những cái bức bích họa về Đức Phật A Di Đà, về cõi Tây Phương Cực Lạc, khi Đức Phật giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và chúng đệ tử Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni Cư Sĩ, thiện nam tín nữ, rồi vua chúa quan lại hộ trì Phật Pháp ở Ấn Độ lúc bấy giờ đã cho tạo thành cái bức bích họa như vậy rồi. Xin thưa các quý vị, cho nên một số các quý thầy lên trên tòa giảng mà không nghiên cứu kỹ cái văn hóa, cái lịch sử, cái sự du nhập, tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà lên cứ theo cái học ở nước ngoài. Đấy, mấy quý thầy mà Phật giáo Bắc Tông đi du học ở Thái Lan, đi du học ở Sri Lanka, đi du học ở Myanmar là những quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông đó, à, hay gọi Phật giáo Tiểu Thừa đó. Thì đương nhiên hệ phái đó họ không công nhận Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Mà thường là nhiều quốc gia họ lại gì? Họ lại ghét Trung Quốc. Cho nên họ cứ theo gán vào Phật giáo Đại Thừa là của Trung Quốc. Đấy, cho nên là mấy bố về là không nghiên cứu nó kỹ đây, thế là bắt đầu là lên là tòa giảng là đi truyền giảng là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa là của Trung Quốc. À, mấy vị pháp sư Ấn Độ và Trung Quốc tự biên, tự diễn, tự viết, tự bịa ra, giả lời Phật dạy vân vân. Thật là cuồng ngôn vậy. Đấy gọi là đúng như là gì? Kẻ mù sờ voi vậy các quý vị. Đấy, qua đây thì cũng nói thêm như thế để các vị cũng nắm được. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, chỗ con ở chưa có tổ đạo tràng, ở xa bên cạnh có tổ đạo tràng hay trợ niệm cho người sắp lâm chung rất tốt, nên con cùng mấy người bạn xin vào tổ đạo tràng để cùng trợ niệm cho người lâm chung. Nhưng gần đây con thấy ông tổ trưởng lại theo thành tích cho cả những người có cháu đi theo mới 2-3 tuổi. Các cháu rất mất trật tự, làm mọi người bị loạn tâm. Sau đó có Phật tử góp ý, ông ấy không vừa lòng, tỏ thái độ, nói những lời không hay, nói những lời không hay lắm. Chúng con thấy rất bức xúc. Thôi cứ hạ hỏa đi, tu mà bức xúc thì cũng không tốt. Người ta làm không đúng thì mình góp ý, người ta mình hoan hỉ thì mình theo, mình không hoan hỉ thì mình ở nhà mình gõ mõ, mình tụng gì, tụng kinh, có gì đâu mà đơn giản, bức xúc làm gì cho nó phiền não ra. Đấy, tu thì mình làm sao đấy, theo đạo tràng mà an lạc thì mình đi, không an lạc thì mình ở nhà mình tu. Có thời gian thì đến chùa, không có thời gian thì thôi mình cứ tu tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, mình cứ tu tại gia cho tốt. Đối xử mọi cái với người thân, nếu bố mẹ hai bên nội ngoại còn thì mình làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm con. Nếu các cụ đã quy tiên rồi thì mình đi ngày giỗ, ngày Tết, mùng một, ngày rằm, mình hương khói, nhang đăng, thành tâm kính lễ, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, không quên đến ân nghĩa sinh thành và dưỡng dục tổ tiên. Nhờ có tổ tiên mới có bố mẹ chúng ta, nhờ có bố mẹ chúng ta mới có chúng ta, vân vân. Cho nên tất tần tật những cái việc làm thiện được, cứ theo kinh Địa Tạng dạy là mình nhất tâm hồi hướng công đức để nguyện cầu Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Tể, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, các vị đại Bồ Tát, các ngài từ bi hoan hỷ gia trì cho, chứng minh cho. Nguyện tín chủ con đem công đức chỉ chú lễ Phật, tụng kinh, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện dù nhỏ nhất này cũng đem hồi hướng cho, cầu nguyện cho gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời, nhiều kiếp cũng như hiện đời hiện kiếp, sớm được siêu sinh về cõi lành, sớm được gặp Phật Pháp, phát Bồ Đề Tâm, tu tập theo chính pháp của Đức Phật, sớm được giác ngộ và giải thoát, sớm được thành vô thượng Bồ Đề chính đẳng chính giác, tức là thành Phật để tận độ chúng sinh, vân vân. Đấy là gọi là, đấy gọi là tu. Tu tại gia, tu trong tu, tu tại gia mà tu được như thế thì khác gì tu ở chùa đâu các quý vị. Đấy, còn đối với gì, vợ chồng thì phải chung thủy và chân thành, chân thực, giúp đỡ lẫn nhau. Người làm chồng thì coi vợ như người bạn đời của mình, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ cho con, rồi làm cái cột, cái kèo, cái xà, cái nóc để gọi là cho cả cái ngôi nhà nó gì nó vững chãi trước mưa dông nắng gió bão táp cuộc đời, cho vợ cho con gì không thấy tủi hổ, không thấy là bị kém hay bị lép vế trước bạn bè hay trước mặt hàng xóm láng giềng họ hàng vân vân. Đó, mình làm chồng, mình làm cha, mình làm tròn cái trách nhiệm của người làm chồng làm cha, đấy chính là tu đấy các quý vị. Mình làm vợ thì ngược lại thì mình làm tròn cái trách nhiệm bổn phận người vợ, tròn trách nhiệm bổn phận của người mẹ. Đó, trước là trách nhiệm với tổ tiên, với bố mẹ mình, sau là làm tròn trách nhiệm với chồng mình, với con mình, rồi cả kể với cháu mình vân vân chẳng hạn. Đó, rồi sống làm sao với họ hàng làng xóm láng giềng cho nó hài hòa, lấy cái lòng từ bi hỷ xả của nhà Phật để tu tâm dưỡng tính, luyện tập hàng ngày, đem vào áp dụng và ứng gọi là đối nhân xử thế, ứng cơ tiếp vật thường nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chớ để cho cái tâm sân tham sân si nó chi phối, nó lôi cuốn mình đi sâu quá mà người ta lại vừa cười chê cho, rồi gia đình nhà mình cũng không được hạnh phúc vân vân. Đấy gọi là tu đấy. Chứ còn đi trở niệm đủ duyên thì chúng ta đi, đi thấy hoan hỷ, đi thấy các bạn đồng tu làm đúng chính pháp thì chúng ta đi. Còn đi mà nó phiền não kiểu như thế thì thôi, góp ý không nghe thôi. Đường ông đi, ông đi. Đường tôi đi, tôi đi. Cái này là đường ông tu, còn đường tôi tu, thế thôi, đơn giản. Thôi, đấy, câu hỏi thứ ý thứ hai của Phật tử này xin trả lời như vậy. Phật tử nữa hỏi rằng, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni, con là Trịnh Thị Yến, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Yến. Con kính xin Thầy thương xót cho con mà đọc hết tâm thư của con. Cỡ chữ 12 mà hai mặt giấy. Nếu cỡ chữ 14 theo như quy chuẩn văn bản thế này phải đến, chắc là phải đến 3-4 mặt giấy các quý vị. Thôi, nhưng trước khi vào câu hỏi người ta đã nói như thế rồi thì thôi các Phật tử thì cũng hoan hỷ nhé. Lắng tai để nghe xem người ta hỏi cái gì mà viết dài thế. Thôi, trước khi đọc câu hỏi xin phép các Phật tử thì xin phép nạp thêm tí năng lượng, tiếp thêm chút sức để mới đọc hết lá thư này. Không có, không đủ sức mà đọc cái lá thư này. Con là Phật tử khiếm thị, hôm nay khiếm thị mà viết được nhiều thế, chắc là nhờ người đánh máy hay sao. Hôm nay con nhờ người viết thư, đúng rồi, nhờ người viết thư. Đã thế thì càng phải đọc hết. Nếu Phật tử này, kể cả Phật tử khiếm thị này có viết đến 4 trang giấy thì Thầy cũng vẫn hoan hỉ mà đọc hết. Con tha thiết mong Thầy đọc hết và mong nhận được sự hướng dẫn những sự cũng như giúp đỡ của Thầy để gia đình con bớt khổ ạ. Con xin được trình bày vấn đề của gia đình con như sau. Năm 2014, trong khi vợ chồng con lao động ở Đài Loan, bố mẹ chồng con ở nhà có xây nhà mới. Bố con sinh năm 1956, xây nhà theo hướng Đông Nam. Chồng con sinh năm 1990, con sinh năm 1989. Đến năm 2018, vợ chồng con về nước và sinh con trai đầu lòng. Lúc đó, con bị u màng não và phải nhập viện phẫu thuật. Mắt con bị mờ bên phải. Sau khi mổ xong, mắt con sáng lại bình thường. Nhưng cùng năm đó, mẹ chồng con bị mắc bệnh ung thư và mất tháng 11 năm 2018. Mọi chuyện bình thường cho đến năm 2020, con sinh bé gái thứ hai thì mắt con lại bị mờ. Nhưng lần này là cả hai mắt. Cũng trong năm 2020, bố chồng con bị mắc bệnh ung thư dạ dày và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2021, con lại mổ u não lần thứ hai. Năm 2024, con mổ lần thứ ba. Từ đó trở đi, mắt con đã mù hoàn toàn, không thấy gì nữa. Bệnh tình của bố con trong mấy năm qua uống thuốc và điều trị cũng đã ổn. Nhưng đến năm nay, bố con lại phát hiện ung thư gan ở giai đoạn cuối và điều trị không có tiến triển. Trong ba lần mổ u não, con cũng phải chịu rất nhiều đau đớn, dày vò thực sự, con không biết bám víu vào đâu. Hai đứa con của con còn thơ dại, gia đình lại toàn người ốm đau bệnh tật. Mở mắt ra, con cũng khóc, nhắm mắt vào, con cũng khóc. Con ôm con vào lòng và kêu gào khổ tâm. Các con còn bé quá, cứ nghĩ đến ngày tháng tiếp theo, không biết con phải sống như thế nào. Con rất đau khổ. Một người trẻ tuổi như con chưa làm được gì, đã phải dập tắt ước mơ rồi. Cả tương lai của gia đình con ở phía trước. Căn bệnh u não của con là u lành, nhưng tốc độ tái phát rất nhanh. Bác sĩ chẩn đoán không có cách nào khác trừ mọc ra, cứ mọc ra là lại phải mổ. Con mất một năm mới bình tâm lại được và bắt đầu lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp. Sau đó, con nghe các thầy giảng Pháp và đã giác ngộ ra nhiều điều về nhân quả, cộng nghiệp, nên con cũng nguôi ngoai hơn. Con nghĩ đó là nhân quả con đã tạo, và từ nhiều kiếp nay nên con phải chịu quả báo này. Từ đó, con cố gắng nghe Pháp, kết duyên với Kinh Địa Tạng. Dù mắt con không thấy, nhưng điện thoại có chế độ đọc màn hình, nên con vẫn cứ sử dụng bình thường. Con cũng thỉnh đài của chùa Khai Nguyên để mang lên phòng thờ, rồi hành lễ nghi bình thường. Hôm Pháp hội tháng riêng, con đã đủ duyên về chùa và viết thư gửi thầy. Nhưng con gửi hôm trước, hôm sau con về nhà rồi thì mới được thầy trả lời. Thầy đã hướng dẫn con đọc kinh Địa Tạng, nhưng vì mắt con không nhìn thấy, con tụng theo đài nên chữ nghĩa cũng không được chuẩn lắm. Con ăn chay 100 ngày và lại sám hối 118 danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Con cũng làm theo thầy ạ. Nhà ở của con xây theo hướng Đông Nam. Con nghe thầy giảng, hướng nhà không hợp thì có thể xoay chuyển hướng bàn thờ, phòng khách, giường ngủ, bếp ăn, thì nhà con đều xoay về hướng Tây rồi ạ. Con cũng đã về chùa Quy Tam Bảo hồi tháng 4. Con thỉnh Khánh Ngọc về treo cửa và thỉnh bốn lá bồ đề cho các thành viên trong gia đình con đeo. Nhưng trong thời gian con bắt đầu học kinh, con bắt đầu đọc kinh niệm Phật, bố chồng con lại không tín tâm nên cũng khó chịu. Nhưng bây giờ bố con đã vui vẻ rồi ạ. Vui rồi là được rồi. Biết rồi, thế là có giác ngộ được chút xíu rồi. Về đất cát, các cụ cao niên nói rằng khu đất của nhà con là nơi chăn nuôi của hợp tác xã và mổ trâu bò. Xung quanh cũng nhiều mồ mả từ thời chiến tranh loạn lạc. chị chồng con thấy nhà con ốm đau bệnh tật nên chị có đi xem bói. Cô đồng bảo rằng trước kia có người tàu ở và thời chiến tranh có một hố bom chôn lấp nhiều trẻ em ở đó nên vong linh nhiều. Cô ấy nói nhà con phải làm một đàn lễ để cúng mời các vong linh ấy về chùa tu tập và chấn tam quy hay tứ quy gì đó. Cô ấy cũng nói chồng con có số mạng ngắn, nợ tứ phủ cần phải làm lễ, nhưng con nghe thầy giảng nên con không làm. Con nghe thầy giảng tụng kinh Địa Tạng về hồi hướng cho các vong linh, nhưng mắt con không nhìn thấy, nên con biết mình tụng như thế sẽ được rất ít công đức. Vì chồng con một mình phải lo toan kinh tế nên không có thời gian tụng kinh, chồng con cũng rất tin Phật Pháp. Hơn một năm qua, hàng ngày con đều tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho các oan gia trái chủ và các vong linh trong đất. Đợt này u não của con lại tái phát, sức khỏe của con lại yếu đi nên ngồi đọc kinh cũng không được tập trung, nên con tạm dừng đọc kinh và chuyển sang chú Đại Bi. Con không nhìn thấy nhưng con học thuộc rồi. Đấy, các Phật tử có mắt sáng nghe chưa? Người ta không nhìn thấy mà người ta học thuộc chú Đại Bi. Đấy. Tí nữa thầy nói tiếp. Người ta không nhìn thấy mà người ta chịu khó đọc kinh. Còn mình mắt sáng, thân khỏe, mà cứ thích đi buôn dưa. Buôn dưa lê thì phí cả một đời người đấy các cụ, các Phật tử. Đấy, lúc còn trẻ, còn khỏe, còn dư giả thời gian, sớm nên học Phật Pháp đi vậy. Chớ có để cho khi già, khi bệnh rồi mới ăn năn, mới cuống cuồng lên để đi lo đi tu thì lúc đó không biết có còn kịp nữa không. Rồi thầy đọc tiếp. Một ngày con đọc chú Đại Bi chia làm ba thời, mỗi thời 30 biến. Nghe mà xấu hổ chưa? Nhiều Phật tử mà lười biếng xấu hổ chưa? Đấy. Con không biết tu tập như thế có được không ạ? Con cũng làm video. Con cũng làm video phát kinh sách miễn phí cho mọi người và được đón nhận rất nhiệt tình của mọi người. Con cũng thấy rất vui. Con viết tâm thư này gửi đến Bạch Thầy để mong nhận được sự hướng dẫn của Thầy để hóa giải vấn đề tâm linh, đất cát nhà con được yên ổn để sống tiếp ạ. Con cũng xin thêm với Thầy là con bị khiếm thị nên con rất mong Thầy chỉ dạy cho con cách tu tập phù hợp với ạ. Vì giờ gia đình con chỉ có một mình con có thể ngồi tu tập được, chồng con phải đi làm để nuôi gia đình, con ở nhà chăm con, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, bố chồng con cũng ốm đau nên con cũng phải cố gắng rất nhiều ạ. Việc tu tập hàng ngày con đều cố gắng không bỏ thời khóa nào cả. Từ đầu năm con về chùa khai nguyên có thỉnh thuốc củ ráy, tức củ bạc hà đã về uống và phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng, ấn tống kinh sách. Con cũng phát nguyện ăn chay để đọc kinh, nhưng do bệnh tình không thuyên giảm mà sức khỏe con lại yếu nên hơi mệt, nên giờ con ăn chay 10 ngày một tháng thôi ạ. Con kính xin Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chùa Khai Nguyên thương xót cho hoàn cảnh của gia đình nhà con và hồi hướng cho các vong linh trong khu đất nhà con đang sinh sống cùng các oan gia trái chủ và gia tiên của gia đình chúng con. Con xin tri ân công đức của Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử. Phật tử có địa chỉ ở đây, Phật tử ở Bắc Giang. Này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thôi qua cái bức tâm tư của Phật tử này, Thì về thì cứ nói chuyện với bố chồng, với chồng, hai vợ chồng với bố chồng bàn bạc nhau đi. Và cái chuyện là tâm linh, thì gia đình nhà này như thế thì chắc chắn đất cát nhà cửa nó phải có một cái vấn đề rất lớn. Thì cái này thì thôi thầy chúng sẽ bố trí một cái ngày sớm nhất, khoảng độ tầm cuối tháng âm lịch này đi, sẽ bố trí cho ít nhất là ba sư sang để làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh ở trong cái đất cát nhà cửa của Phật tử này. Và Phật tử này yên tâm, không phải lo lắng là phải bao nhiêu tiền nhá. Đừng về nói với bố chồng với chồng là đến với chùa, đến với Tam Bảo, đến với chỗ thầy Thịnh rồi thì không phải nặng nề, không phải suy nghĩ là phải có bao nhiêu tiền mới các thầy mới làm lễ cho. Chỉ cần là nếu có điều kiện thì sắm lấy một mâm cơm hay chay để cúng thần linh gia tiên, thành bông hoa quả thành tâm, và nấu lấy một nồi cháo thật to, mua lấy chút ngô khoai sắn để luộc lên rồi bim bim, rồi tí sữa tí ấy, các thứ gọi là cúng mâm cúng chúng sinh đó, cho cúng chúng sinh vào đấy. Xem nếu mà khó khăn kinh tế quá thì không lo được cái mâm lễ đàn lễ đấy, thì cứ vào gặp sư cô phụ trách trong phòng thông tin đấy, cô sẽ thầy sẽ bảo cô sẽ trích ra một cái khoản tiền từ thiện của đạo tràng, nó khoảng 5 triệu, 10 triệu gì đó để đủ để sắm cái đàn lễ thoải mái để lo làm lễ cho. Cả cũng không phải nặng nề. Vì đấy, còn nếu mà kinh tế nó chưa đến nỗi phải nhờ đến đạo tràng thì nói chung thì nó có khoảng vài triệu thôi là đủ thôi. Mâm cơm chay với lại tí hoa quả nó khoảng 3 triệu, 5 triệu gì đó thì là đủ thôi. Nếu mà cái đó cũng không có nữa thì cứ bạch với thưa với sư cô Đàm ở phòng thông tin để trích ra một cái khoản tiền từ thiện đấy, của các Phật tử của Bái Gia Chăm họ đấy, để làm cái vấn đề này. Thì cũng là cái vấn đề tiếp nhân cứu vật độ sinh cho mà đấy. Cho nên thì Phật tử cũng không phải lo nghĩ về cái chuyện phải đoán thầy về hay là phải có bao nhiêu tiền hay là tốn kém này nọ kia, không phải lo cái chuyện kinh tế nhá. Cái vấn đề đó, vấn đề số 1 không phải lo rồi. Vấn đề số 2, vấn đề tâm linh, thì thầy đã cho các sư ông sư cô sang lễ, thậm chí là cho cả một số các Phật tử mà cứng cáp sang đi xe 16 chỗ để sang thì tụng hết một bộ kinh Địa Tạng để cho gì cầu siêu cho các vong linh ở mảnh đất đến, nếu có cho người ta hoan hỉ. Còn tất nhiên mà gia đình mà có đến mấy người đều bệnh ung thư như vậy thì chắc chắn trong đất đấy là gì có vấn đề rất lớn về tâm linh rồi. Thì cái đi xem mà cái thầy đồng kia thầy nói là thầy nghĩ là có lý đấy. Bởi vì có những căn bệnh ung thư nó do vấn đề gì? Âm khí quá nặng trong cái đất, cái nhà cửa của mình ở, cho nên nó sinh ra. Thì cái trường hợp đó mà cầu siêu đi thì họ được siêu thoát đi thì cái đất cát nó sạch sẽ thôi. Đấy, cái vấn đề tâm linh Phật tử này cũng không phải lo lắng nữa. Thì về thì còn cái pháp tu thì nếu mà mắt bây giờ nó kém, nó mờ thì cũng đừng có cố mà tụng kinh Địa Tạng. Nghe tụng kinh Địa Tạng là được. Phật tử nghe là được rồi. Nghe tụng vào mình thì mình nhất tâm mà nhảy theo cho nó hoan hỉ là được. Còn cứ niệm Phật cho thầy hoặc niệm danh hiệu ngài Bồ Tát Địa Tạng như thế là được. Đấy, còn phương pháp tu thì có thể gì mà khỏe khỏe thì mình lễ Phật đứng. Khỏe thì lễ đứng, mà yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Mà yếu nữa thì lễ ngồi, mình vái cũng được. Cứ nếu mà lễ hiệu danh hiệu Đức Phật thì cứ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Nếu là khỏe thì đứng, vừa vừa thì quỳ, yếu yếu nữa thì ngồi. Mà thậm chí mà yếu quá thì nằm, mình niệm để mình vái cũng được, không sao. Tu trong mọi điều kiện mọi hoàn cảnh các quý vị ạ. Đó. Còn nếu mà niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng thì lễ theo danh hiệu Ngài Địa Tạng cũng có công đức vậy. Rồi biết đâu Phật tổ độ cho có cái sự tinh tiến tu hành như thế, biết đâu tới đây lại khỏi, lại mắt nó dần dần lại sáng ra. Bệnh ung thư của bố chồng cũng khỏi, mà của gì, của Phật tử này cũng khỏi nữa, thì lúc đó lại hoan hỉ quá, biết đâu đấy. Có khi lại các vị ở ban truyền thông lại chuẩn bị được làm phóng sự Phật pháp nhiệm màu tới nơi. Thôi ở đây cũng tại đạo tràng này thầy cũng cùng với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lâm Chân Tể, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài cũng đồng gia trì độ âm độ dương cho gia đình Phật tử này, âm được siêu, dương được khánh, bệnh tật thì tiêu trừ, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng thầy đều tiêu trừ, để cho Phật tử tăng thêm niềm tin vào Tam Bảo Phật Pháp. Còn mọi công việc còn lại thì thôi, để ngay tới đây thì thầy sẽ dặn các sư ông, là có sư ông ân đây rồi, sẽ bố trí khoảng độ ngoài 20, thì đi hôm nào thì đi khoảng độ tầm 2 hoặc 3 sư ông, hay là 2 sư cô nữa, cho khoảng độ tầm hơn chục Phật tử đi nữa. Như vậy Phật tử tụng kinh được sang thì làm cho hẳn một ngày đi. Sáng là một khóa lễ, sang làm cho một khóa lễ tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong. Xong bắt đầu là tụng cho một bộ kinh Địa Tạng, chọn một ngày để cho gia đình yên tâm về vấn đề tâm linh. Nguyện cầu chư vị thần linh ở cái mảnh đất đó cũng hoan hỷ giúp đỡ cho, gia hộ cho những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh còn ở tại mảnh đất đó thì sớm được siêu thoát về cõi lành, để cho gia đình nhà Phật tử này xin lại cái khu đất đó nó sạch sẽ, mát mẻ để làm nhà làm cửa có rồi, nhưng mà để ở cho nó bình an, nó mạnh khỏe. Còn thuốc củ bạc hà thì cứ uống đi, sau đó uống có khi là cả nhà lại cùng khỏi hết đấy, A Di Đà Phật. Còn nếu mà nó không khỏi thì cũng là gì, cái nghiệp của mình. Đức Phật nói có sinh, có già, có bệnh và có gì, có chết mà. Sinh vào thế giới này là chúng ta khổ rồi, mỗi người khổ bằng một kiểu các quý vị. Chúng ta xem, nhiều người ạ, có người thì khổ về bệnh tật, có người khổ về con cái, có người khổ thì đang giàu có, tự nhiên là gì, chiến tranh, loạn lạc, mất nhà, mất cửa, trở thành nhà trắng tay. Chúng ta xem những cái clip hay là xem thời sự ở trên các kênh truyền hình hay là trên mạng xã hội, xem nhân dân ở khu vực giải Gaza, Palestine mà xem. Đấy, Israel nó đánh, nó giải thảm hết sạch cả một giải Gaza của nhân dân và đất nước Palestine, trở thành tay trắng. Bây giờ có đoàn cứu trợ nào đến mà cái là già trẻ gái trai chạy ra để cướp, chứ không phải là xin nữa, gọi là cướp. Vì ai cũng đói, ai cũng thiếu, không có ai giữ gìn được cái liêm sỉ, cái trật tự nữa cả, mà tất cả đều chạy vào là gì, cướp. Khổ thế đấy. Họ còn khổ hơn đất nước Việt Nam chúng ta năm 1945 các quý vị. Như vậy các quý vị nghĩ xem, chúng ta khổ vì bệnh nhưng chưa khổ bằng những người đó, lành lặn, mạnh khỏe mà không có công ăn việc làm, vì chiến tranh tàn phá hết rồi. Giờ chỉ chờ những gì, những đoàn cứu trợ đến là tranh nhau được tí nào thôi. Khổ lắm, mà họ lại ở sa mạc. Đấy, ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta 1945 ở dưới miền xuôi đói á, thì còn lên miền ngược để có gì, có củ rừng, có rau rừng, có cái này cái nọ cái kia để ăn chống đỡ qua ngày. Chúng ta là vẫn có thể ăn gì, ăn cây chuối, ăn củ chuối, ăn cây đu đủ, ăn lá đu đủ, ăn cây đu đủ, rồi ăn ăn cái gốc cái rễ của đu đủ mà sống qua mấy cái tháng giáp phạt cái năm đói kém năm 45 ấy. Nhưng bên kia sa mạc các quý vị, cỏ không có mà ăn cơ. Đấy, cho nên chúng sinh ở thế gian này, mỗi cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp của nhân sinh ở một quốc gia hay một khu vực nào đó, có cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp, cái giai đoạn vui sướng, khổ cực khác nhau. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài mới khuyên chúng ta là gì? Nếu muốn thoát khổ vĩnh viễn ở thế gian này, chỉ có một con đường duy nhất, nhanh nhất, thẳng tắt nhất, đó là tin sâu nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Sau khi xả bỏ bão thân này, thần thức chúng ta được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì mới hết khổ, vĩnh viễn hết khổ các quý vị. Còn ở thế giới này, kiếp này có thể vui sướng, mạnh khỏe, tuổi thọ vân vân, kiếp sau chưa chắc chúng ta còn được một trong vài cái phúc đó các quý vị. Cho nên đấy, thầy mới khuyên chúng ta là thôi, cứ nghe theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã hiểu thấu tận cùng tất cả vạn muôn pháp rồi, tất cả các pháp rồi. Ngài đã hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Cho nên Ngài mới nói là ở trong cái cõi luân hồi lục đạo trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh này, có chút phúc thì đi lên. Đi lên có phúc một cái thì lại hưởng, hưởng hết một cái thì lại gì? Lại đi xuống. Mà cái điều này chúng ta thấy ngay trong cuộc sống này thôi. Chúng ta thấy một số các gì? Các ông chủ doanh nghiệp, các vị quan chức, không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu mà trên toàn thế giới đó các quý vị. Đó, lúc đầu có thể gì? Cũng nghèo, cũng túng, cũng thiếu, cũng khó, cũng khổ. Nhưng khi làm có chút kiến thức, có chút phúc báo ở kiếp trước, còn tổn động hay là đã gieo, đã trồng. Cho nên kiếp này, đời này phấn đấu được một chút thì có miếng ăn, miếng để. Hoặc là làm chính trị, lúc đầu cũng gọi là tận tụy với tổ quốc, với nhân dân, với đồng bào, được cấp trên quan tâm, rồi cất nhắc, rồi bổ nhiệm chức này, chức nọ, chức kia. Từ chỗ tổ trưởng, tổ phó, tổ trưởng, đội phó, đội trưởng, rồi phó phòng, trưởng phòng, rồi phó ban, trưởng ban, rồi này nọ kia vân vân. Cái lúc đó thì vẫn chưa, vẫn nghĩ tới liêm sỉ, vẫn nghĩ tới giữ gìn cái sự liêm minh, chính trực của người làm chính trị, của người làm quan. Nhưng khi nó lên được một cái mức độ nào đó, nghĩ rằng mình làm bố của thiên hạ, làm mẹ của thiên hạ, mình làm phụ mẫu của thiên hạ, cho nên ăn chơi trác táng, đua đòi, đú đờn, vân vân. Chúng ta vừa qua xem thấy cái bài báo nào mà trong báo chính thống cũng như báo mạng họ nói, một ông quan ở tỉnh nọ, trong có vòng mấy tháng thôi mà đi đánh bạc hết cái hết bao nhiêu? Hết hàng mấy trăm tỷ. Mà đấy là những cái gì? Những cái mà cơ quan an ninh, cơ quan công an họ gì? Họ phát hiện ra đấy nhá. Còn những cái chưa có thì sao? Làm phó chủ tịch một tỉnh, làm bí thư một thành phố lớn của một tỉnh mà lại đi casino đi đánh bạc như thế. Làm trái với quy định pháp luật như thế. Trái với cái đạo lý của người làm mẫu nghi thiên hạ, tức làm quan mà. Như thế thì chết rồi. Cho nên cái nhà Phật gọi là nhân quả báo ứng nó cũng nhanh thôi. Anh đốt hết phúc của anh ăn hết phúc của anh hưởng hết phúc của anh thọ hưởng hết phúc của anh nhanh chết thôi. Hay là như mấy hôm nay chúng ta thấy ở Trung Quốc, ông sư hòa thượng trụ trì chùa Thiếu Lâm Tự, mà nơi của tổ Bồ Đề Đạt Ma trụ trì và hoằng pháp ngày xưa đó, vừa bị bắt mấy hôm nay. Ông ngày xưa quan hệ khủng khiếp lắm, quen toàn với ủy viên Bộ Chính trị, rồi thậm chí cả đương kim Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc. Nhưng đến khi phúc nó hết, từ năm 2015, có rất nhiều đơn tố cáo của Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung Quốc cũng như Phật tử thuần thành tín tâm có đạo với Phật giáo Trung Quốc, gửi thư lên Trung ương Đảng, lên các cơ quan chức năng nhà nước. Nhưng lúc đấy ông còn đang mạnh, ông vượt qua hết, lấp liếm được hết. Nhưng ông nghĩ rằng ông từ đó, ông nghĩ là ông vượt qua hết, ông lại càng ăn chơi, càng trác táng, càng đốt phúc của ông nữa. Thế cho đến bây giờ có mấy năm thôi, 10 năm sau, 2015, năm nay là 2025, đúng tròn 10 năm. Ông ăn hết cái phúc của ông, mà còn âm cái phúc của ông. Cho nên cách đây mấy hôm đi ra sân bay, định trốn sang Mỹ. Nhưng vừa tới sân bay là bị công an cảnh sát Trung Quốc là bắt tại sân bay luôn. Chúng ta thấy không? Đấy, một vị hòa thượng, một vị chủ tịch một cái ngôi chùa gọi là lớn và nổi tiếng nhất Trung Quốc, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, thậm chí nổi tiếng cả thế giới, là phó chủ tịch cái hội Phật giáo Trung ương Trung Quốc, là chủ tịch cái hội Phật giáo của cái tỉnh mà có cái ngôi chùa Thiếu Lâm ấy. Mà tỉnh của Phật giáo chúng ta biết tỉnh nó rất to, tỉnh họ có tỉnh nó to hơn cả đất nước Việt Nam của chúng ta cơ. Tỉnh chúng ta bây giờ mới 2-3 tỉnh sát nhập lại, chúng ta kêu trời kêu đất lên rồi, là đi xa này nọ kia thôi. Bước đầu ở đất nước chúng ta mới sát nhập chỉ phải như thế, chắc một thời gian sau, một vài năm nữa, các hệ thống giao thông rồi đường cao tốc rồi các đường kết nối giữa địa bàn này địa bàn nọ địa bàn kia, tỉnh này tỉnh nọ tỉnh kia vân vân, rồi các hệ thống giao thông công cộng nữa, nó cũng sẽ tốt lên thôi. Nhưng bây giờ mà chúng ta không chịu khó, chịu vất vả một chút thì con cháu chúng ta 15, 20, 30 năm nữa nó như thế nào? Cho nên cái sự nhìn nhận và quyết đoán của Đảng, Nhà nước chúng ta trong cái việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và điều chỉnh lại địa giới hành chính và sáp nhập một số các xã phường để cho nó rút gọn cái bộ máy lại. Vì cái mục đích phát triển lâu dài của đất nước, cái sự gọi là tồn vong của đất nước. Chúng tôi thường hay nói với nhau đây là một cuộc đại cách mạng của Đảng, Nhà nước chúng ta đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Nên một số những chúng ta đừng có nghe một số cái đài nước ngoài họ nói, hay là một số cái thành phần phản động nó nói là nó đi tuyên truyền trái ngược lại cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, làm như thế là khổ dân, làm như thế là hành dân, làm như thế là lợi chưa thấy mà là dân phải đi xin giấy tờ là xa xôi vất vả. Xin thưa các vị cứ nghĩ đi, gia đình chúng ta ví dụ có 4 đứa con, 5 đứa con, chúng ta cho các con nó lớn rồi thì lấy vợ dựng vợ gả chồng cho nó ra ở riêng, thì đương nhiên khi nó ra ở riêng là nó phải riêng, vừa ra ở riêng nó phải vất vả rồi, mà chúng ta phải quan tâm hơn chúng nó một chút thôi. Nhưng mà một thời gian sau đấy nó mới ổn định cuộc sống của các con ấy. Mình cũng thế, bây giờ mới sáp nhập thì cái cơ sở vật chất ở cấp xã, cấp phường, cấp cơ sở nó còn vất vả, chúng ta đến phải chờ đợi phải thế này thế nọ kia, hay là kể cả bảo là đăng ở trên mạng, trên đăng tin ở trên mạng để bắt đầu là để làm việc ở trên cái phần trên vi tính vân vân đó, thì chúng ta vào mà nó cứ vẫn tắc chưa được, thì chúng ta phải biết rằng còn mới là cũng cái gì thế. Dần dần chúng ta thấy ngày xưa đánh giặc chúng ta mấy chục năm chúng ta còn kiên nhẫn được cơ mà, đây chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó chúng ta phải kiên nhẫn một chút. Chúng ta phải tin tưởng là Đảng, Nhà nước, Chính phủ Quốc hội chúng ta, rồi nhân dân chúng ta, cái quyết sách của Đảng Nhà nước trong cái việc sáp nhập tỉnh, bỏ huyện, rồi sáp nhập xã phường đó là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế chung của thế giới tồn tại hay là bị diệt vong trong một thời gian tới. Thì chúng ta phải có những cái nhìn nhận như thế, đừng có nghe một số thành phần xấu nó lên nó tuyên truyền nó làm như thế là chưa thấy lợi đâu mà thấy hại, thấy khổ dân thế này nọ kia, đi biểu tình hay này nọ là chúng ta tự khổ đấy. Chúng ta thấy đấy, cứ xem ngay như Campuchia đấy, trước chiến tranh 5 ngày nói to lắm, từ thủ tướng cho đến chủ tịch thượng viện cho đến thanh niên, cho đến cả những các cháu nhỏ đang học cấp 1, cấp 2. Hừng hực khí thế là gì? Dạy cho Thái Lan một bài học này nọ kia. Đấy, nó mới chiến tranh biên giới mới xảy có 5 ngày thôi. Mà đấy gọi là mới là định đòi dạy ở Thái Lan bài học. Đòi dạy cả Việt Nam chúng ta. Mà trước đó thì mới trước năm 70, 78, 79 thì chúng ta biết nếu không có quân đội tình nguyện nhân dân Việt Nam chúng ta thì Khmer Đỏ, Pol Pot nó làm cỏ người dân Campuchia gần hết rồi. Làm gì có đất nước Campuchia, làm gì còn người dân Campuchia như bây giờ nữa. Thế nhưng mà bây giờ đấy đấy, một số thì thầy nói là một số thôi, họ không mang ơn mà họ lại cứ đi thế này thế nọ thế kia vân vân. Rồi họ bảo đòi thậm chí có người thanh niên Campuchia, một số người thôi, lên mạng xã hội nó còn nói là đánh Việt Nam trong một ngày là giải phóng đến tận thủ đô Hà Nội. Ghê chưa? Đấy. Đất nước láng giềng Thái Lan mới dạy có 5 ngày thôi. Mới 5 ngày thôi các quý vị, mà thanh niên, đại đa số thanh niên mà trước 5 ngày hôm trước thì biểu tình là hô hào là ở trên mạng xã hội là đánh Thái Lan chỉ trong vòng gì mấy ngày là đánh tới tận Bangkok, tận thủ đô, giải phóng thủ đô Thái Lan. Nhưng mà chúng ta thấy 5 ngày sau 80-90% cái thành phần mà gọi là anh hùng bàn phím ở trên mạng xã hội đó, vì chính phủ Campuchia bắt đầu gọi đi lính một cái là chạy gần hết, gỡ bỏ cả cái nick Facebook của mình, rồi YouTube của mình ẩn hết, bỏ hết. Vì sao? Sợ phải gọi đi, sợ phải gọi đi lính. Chúng ta thấy đấy, nhớ cho thầy là luôn luôn nhớ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta dạy là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do, mà có rồi thì phải cùng nhau mà giữ gìn, làm sao cho nó gì? Cho nó được bền lâu nhất có thể. Trường hợp bất khả kháng, không thể giữ được nữa thì mới phải gì? Thì mới phải chiến đấu để sinh tồn, để đòi cái quyền độc lập tự do, tự chủ ấy. Chúng ta có rồi thì phải cùng nhau giữ, chứ đừng có nghe cái thành phần phản động ở bên ngoài nó nói linh ta linh tinh ra, chúng ta lại đi vớ vớ vẩn vẩn, nó cuối cùng lại tự mình diệt mình đấy. Đấy, chúng ta thấy đấy, ngay như Israel vừa qua vì hiếu chiến cứ nghĩ rằng đất nước mình có nhiều các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ, như là gì, như là Tomahawk, như là Thunder, rồi cái hệ thống vòm tên lửa vòm sắt hiện đại của quốc gia mình. Cứ nghĩ rằng trước đây Palestine, Hamas bắn từng quả một hai chục quả vào á, thì cái hệ thống nó không quá tải, nó vẫn đánh chặn được gần hết, không sao. Cho nên nghĩ rằng mình đất nước mình là gì, là giỏi, là mạnh về cái vấn đề vũ khí, rồi đem tự nhiên đem đánh Iran. Chúng ta thấy cũng có mấy ngày đó, 12 ngày thôi, Iran nó oánh cho gọi là không trượt phát nào. Nó ở ngoài đời người ta gọi là đánh cho không trượt phát nào. Nó không chỉ bắn 5 quả, 10 quả, 20 quả tên lửa, mà bắn một lúc cái gì? 200-300 UAV, hàng trăm quả tên lửa. Nó không chỉ bắn một lần mà nó bắn một ngày 2-3 lần. Vòm sắt anh cũng sẽ hết. Tên lửa anh cũng không kịp nạp. Đó. Nói với các quý vị, chẳng có một quốc gia nào mà tài giỏi hết cả. Rồi các tên lửa siêu thanh, nó đi bằng mách gì? Bằng mách 13, mách 15, làm sao cái đạn bình thường mách 2, mách 3, mách 5 làm sao mà đánh chặn được. Đấy, xin thưa các quý vị, ngoài trời còn có gì? Còn có trời khác là như thế. Ngày xưa trong cái bài tuyên ngôn độc lập của Thái úy Lý Thường Kiệt của Việt Nam chúng ta thấy, ngoài trời còn có bầu trời khác, ý nói là với phương Bắc ngày xưa tuyên bố chủ quyền đất nước Việt Nam. Xin thưa các quý vị, cho nên đó, chúng ta phải nhớ rằng được hưởng sinh ra vào cái thời Thái Bình Thịnh Trị như thế này, chúng ta phải nói là công đức phúc báo của chúng ta, cái cộng nghiệp của chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta nhờ cái phúc của tổ tiên và nhờ vào chính cái phúc, cái đức của chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp nữa được hưởng cái thời Thái Bình như thế này, quý lắm. Thầy thường nói với chúng ta là quý lắm, cố gắng mà lo mà gì, bảo vệ lấy, giữ gìn lấy, mà duy trì lấy cho gì, không cho đời mình, không chỉ cho đời mình mà còn để cho cả đời con, đời cháu, đời chất của chúng ta nữa thì càng gì, càng tốt, càng quý vậy. Cho nên đó, các vị biết là thầy đáng nghe trong chùa thì phải làm tranh ảnh, thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng. Nhưng các vị thấy, ở đây không phải là chùa, chùa Tam Bảo, thế là chùa là gì? Ở trong kia là thờ Phật, thờ Bồ Tát có rồi. Đây là nơi giảng gì? Giảng đường, là nơi hoằng pháp. Mà Phật giáo Việt Nam thì luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, không chỉ bây giờ mà từ 2000 năm trước rồi các quý vị. Cho nên Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với sự thịnh suy bí thái của dân tộc. Đất nước còn thì Phật giáo còn, đất nước hòa bình thì Phật giáo phát triển, đất nước mà lâm nguy mà chiến tranh thì Phật giáo cũng đi xuống, cũng tụt lùi, và thậm chí là có thể còn bị diệt mất nữa cơ. Cho nên Phật giáo Việt Nam của chúng ta nó khác với một số các quốc gia có Phật giáo trên thế giới, là Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Dân tộc còn thì Phật giáo còn, dân tộc mà mất thì Phật giáo cũng không còn, ngôi chùa cũng chẳng còn, chứ đừng nói là có sư, có Phật tử, có những buổi giảng pháp như thế này các quý vị. Đấy, nói thật là như thế. Cho nên thầy đấy, có những cái dấu mốc lịch sử như thế để làm gì? Để cho lớp trẻ, không chỉ lớp trẻ mà cả các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng thấy là cái sự gian khổ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ từng tấc đất ngọn cỏ, từng cái khe suối, cái bờ, cái bụi, để bây giờ mới hình thành cái bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam chúng ta như bây giờ. Chúng ta thấy có những trận chiến vang dội như là Bạch Đằng Giang, có những trận chiến không cân sức nhưng mà chúng ta vẫn đánh đuổi được giặc thù, như hai cuộc chiến tranh chống giặc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gần đây nhất vậy các quý vị. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, ở đâu thì thầy không biết, nhưng đến đây, đây là xây dựng giảng đường, mà giảng đường tức là nơi hoằng pháp, mà nơi hoằng pháp thì phải gì? Không chỉ dạy về Phật Pháp là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ trinh cẩn, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Không chỉ dạy về gì? Về khổ không, vô thường, vô ngã, mà còn phải dạy cho cả gì? Hướng cho cả các lớp lớp các Phật tử, con em chúng ta là những người tin Phật và theo Phật, phải luôn nhớ rằng Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Đấy chính là cái mục đích mà thầy dưới tầng này, thầy không chỉ làm 12 bức tranh Phật mà làm 12 bức tranh về lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, mong rằng các Phật tử chúng ta cũng gọi là tuyên truyền và đưa những cái hình ảnh này đến với các con các cháu chúng ta. Bây giờ có thể các cháu nó chưa có một cái ý thức là gì, yêu nước, thương dân, chưa nghĩ đến cái việc độc lập và tự chủ nó quý hóa như thế nào. Nó chỉ nghĩ là nó phải học thật giỏi, sau này để kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ, để làm giàu cho bản thân. Nhưng xin thưa các vị, giàu nứt đố đổ vách mà nước mất thì nhà cũng sẽ gì? Phải tan. Mà nhà tan thì tiền có nhiều đến đâu cũng có mua được mạng mình không? Không. Ra chiến tranh, nếu chiến tranh thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng trước. Trước gì? Trước tên lửa, trước đạn bom bây giờ các quý vị. Cho dù có là tướng, là kẻ ăn xin, thì một quả tên lửa hay một quả bom thì nó cũng tan nát như nhau hết. Cho dù người giàu nứt đố đổ vách hay người đi, người nghèo cùng khổ sở, một quả tên lửa, một quả bom nó rơi gần trúng vào cái nơi đó như nhau hết. Cho dù nhà lầu xe hơi, nhà gì xây kiên cố, thậm chí là có tầng hầm xuống gì 20-30 mét đi chăng nữa, cũng bình đẳng như nhau hết các quý vị. Vì sao? Thế giới bây giờ nó có những cái quả bom nó khoan gì, khoan sâu xuống dưới lòng đất 60 mét, mà sâu dưới đó mà không chỉ sâu bằng đất bình thường mà gì, mà có cả những cái lớp bê tông dày hàng mét, hàng vài mét mà nó vẫn khoan thủng được các quý vị. Cho nên ở dưới tầng hầm, tầng 2, tầng 3 dưới tầng hầm cũng chỉ tránh được những cái quả bom hay là cái súng, cái đạn nhỏ nhỏ thôi. Xin thưa các quý vị. Cho nên đấy, chúng ta dạy cho các con, các cháu chúng ta không chỉ học giỏi về chữ nghĩa, học giỏi về để sau này kiếm tiền, mà còn phải tổ quốc luôn luôn ở trong gì? Trong trái tim tôi. Đấy, nó phải thế. Đấy, thế đây thì cái việc học Phật của chúng ta, cái việc tu Phật hay làm bất cứ một cái gì của chúng ta, nó mới đúng, nó mới trúng. Không có là, mà chúng ta thì cho các con nó đến chùa, đến chiền thấy cha ông chúng ta ngày xưa khổ sở đánh giặc như thế. Nếu sau này các con nó thì nó có ra làm quan hay là làm doanh nghiệp, làm doanh nghiệp thì đừng có trốn thuế, mà phải lo để đóng thuế, để phát triển đất nước, bảo vệ đất nước. Không được trốn thuế. Còn làm gì? Làm quan thì phải lo cho dân. Đó thì xin thưa các quý vị, làm sư chứ như các thầy bây giờ cũng phải lo cho dân, lo cho Phật tử. Sư mà cứ lo cho mình, bo bo mà giữ, để giữ cái, làm cho mình mà để nhoan tiền mua vàng hay là để tài khoản này, tài khoản nọ, tài khoản kia, sổ tiết kiệm này, sổ tiết kiệm kia, thì sư đấy cũng không xứng đáng là gì. Không xứng đáng là sư. Phật tử chúng ta mà cứ bo bo như thế thì cũng không xứng đáng là Phật. Phật tử. Cho nên mỗi người đều phải có cái trách nhiệm với tổ quốc, với đất nước thì nó sẽ tốt thôi. Đó. Đấy, chúng ta giáo dục các con, các cháu chúng ta từ bây giờ, 10, 20, 30 năm nữa chúng ta già, chúng ta chết, thì con cháu chúng ta sẽ là những người thay chúng ta để tiếp tục cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cha ông chúng ta và của chúng ta bây giờ, vân vân. Đó, đấy, đấy là gì? Mong rằng các quý vị chúng ta cũng hoan hỷ để mà cùng nhau giáo dục cho con, cho cháu làm sao nó tu tập, không chỉ tu tập bình thường mà các con nó còn phải gì? Đặt cái vấn đề độc lập tự chủ của quốc gia, dân tộc, đất nước. Đặc biệt luôn nhớ cho thầy là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc thì chúng ta tu không bao giờ mà gì? Sai được. Đó. Tiếp theo câu hỏi nữa, có Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin câu hỏi lúc nãy trả lời chưa nhỉ? Mãi nói nó vui quá không biết là trả lời câu hỏi chưa. Trả lời chưa nhỉ? Chưa à? Ô thế à, thôi xin lỗi. khổ quá lắm, khi lên là vui nói nhiều, nó vui, nó vui vui nó theo mạch văn mà cái rồi quên mất đi. À, trả lời rồi sao mà trả lời rồi, chỗ con ở có chỗ đạo tràng cái thứ này rồi, còn câu này à, câu này xem là sang câu này thôi. À, Phật tử hỏi là Phật tử này à, con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ, thầy cho con được xin phép giấu tên ạ. Tên con là Đức Thị chấm 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 ở Hoài Đức, Hà Nội. Con xin kính bạch thưa thầy, con mong thầy hoan hỷ và bố thí cho con với ạ. Thầy cho con xin hỏi đôi câu hỏi ạ. Hỏi hẳn đôi câu, chứ không phải hỏi hai câu mà hỏi đôi câu. Đôi câu có phải là hai câu không? Có phải không các Phật tử? Một, năm 2016 gia đình anh chị con có xây thêm một ngôi nhà tầng, nhưng ngôi nhà đó lại xây trước cửa nhà trưởng, đấy là xây trước cửa nhà con trưởng nhà thờ tổ đó. Xây xong thì đến năm 2017 con trai thứ hai thì cháu tự vẫn tại ngôi nhà mới đó. Từ năm đó đến nay con lớn của gia đình anh chị con vẫn chưa lấy được vợ, và cháu đã gần 40 tuổi rồi ạ. Thôi để 40 tuổi nữa lấy thẻ. Thế là đến năm 80 tuổi lấy mà thẻ. Thôi nói vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, cái trường hợp này thì vừa đọc câu hỏi thì nghe nó giống giống như cái nhà ở bên Sơn Đông ngày thi thầy mới về cái chùa này, xây nhà xây cửa, nhớ cái nhà thờ họ, nhà thờ tổ với nhà thờ họ đó, làm tránh ra, không được xây bứng trước cửa nhà các cụ, ít nhất phải để cho cái lối thẳng cái gian giữa nó đi ra. Đó, nhà mà thờ họ mà thì con cháu này bố láo bố trét này thì ngồi chiếm trệ trước mặt các cụ, lại khoe có tiền có của, nó lại xây cái nhà mấy tầng lên nữa, trước gì, trước nhà thờ tổ, nhà thờ họ thì chết là đúng thôi. Đó, cái trường hợp này này thì không cần phải đọc câu hỏi nữa đâu. Về khuyên với chị với cháu ấy, đó là hôm nay lên chùa có hỏi thầy Thịnh, và thầy Thịnh có nhắc lại cái câu chuyện cái giống như về nghe lại câu chuyện ở nhà thờ tổ, nhà thờ họ ở, thầy kể đó 2-3 lần ở Sơn Đông rồi đấy. Đó, thầy đấy, cái trường hợp đó cũng cái ngày khánh thành là cái ngày ông, cái ngày cái ông chủ con cháu đó, ông chủ đấy được phân cái đất đó thì chết đột tử. 2-3 tháng sau thằng con cả gì treo cổ tự tử tại nhà đó. 2-3 tháng sau nữa thằng con thứ hai gì bị điên nhốt trong cuối 12-13 năm trời. Khi thầy về đây mời thầy ra xem, và làm cái được cái phân, được phân cái nhà trước cái nhà thờ họ 300-400 năm tuổi, xây cái nhà bứng trước nhà thờ, có cách một cái sân khoảng 5-6 mét thôi. Xây xong cái hôm khánh thành, đêm hôm đó ngủ dậy sáng ông kia chết bất đắc kỳ tử không ai biết. 2-3 tháng sau thì thằng con trai cả treo cổ tự tử tại cái ngôi nhà đó. Vài tháng sau đứa con, hai đứa con trai, đứa thứ hai bị điên luôn. 12-13 năm nhốt trong cũi như thế. Thế thầy về thầy sang thầy xem thầy bảo không ổn rồi. Về phong thủy, về đất cát làm sai hết rồi. Ai lại đi xây cái nhà trình nhành trước cái cửa nhà thờ tổ, nhà thờ họ mà 300-400 năm tuổi này. Thầy bảo là lúc đó bảo cái cô mà bị chồng là bị mất treo cổ, mất rồi đó. Thế đi xem người ta bảo còn hai đứa con nữa thì tới đều chết nốt. Sợ quá. Thế tôi bảo thế bây giờ thì thôi, nghe theo thầy. Đi vay đi mượn hay đi xin gì đấy mặc kệ đấy. Để chuyển bỏ, đập bỏ cái nhà làm chắn cái nhà thờ họ thờ tổ đi, xây sang bên cạnh, xây sang bên trái, tôi bảo xây sang bên trái của cái theo cái hướng nhà thờ tổ hướng ra ấy, để nhìn ra cái sân đó, phải để cái đoạn thoáng. Cái sân thoáng đúng là nhìn nó không được đẹp, không được xấu, không được đẹp bằng cái nhà mình ở xây thẳng trước cái cửa nhà thờ tổ đâu. Nhưng mình là con, là cháu, là hậu duệ của tổ tiên của các cụ các kỵ ngày xưa. Nhờ có tổ tiên húc ấm tổ tiên mới có mình bây giờ, mình là con là cháu mà mình lại phạm thượng là ở chắn trình hình trước cái nhà thờ tổ của các cụ, nhà thờ họ làm sao được. Thế thầy bảo là chuyển sang bên cạnh để cho trước cái cửa nhà thờ tổ đó thoáng đi. Thế là cũng nghe thầy đi vay đi mượn để xây lại cái nhà cấp 4, lợp cái mái tôn đơn giản thế ở. Thì hôm xong đó thì thầy cũng đích chân thầy đến thì bốc bát hương thờ thần linh gia tiên và làm lễ sám hối các cụ cho. Thế chỉ có mấy bữa sau tự nhiên là thấy mua cái đi sách cái làn sang cái làn lễ. Nói là cái làn lễ thì nó cũng không đúng cả cái làn đâu, cái làn thôi chứ còn trong đó thì có cân hoa quả. Sang lễ Phật thấy cười tươi toe toét bảo, ôi trời ơi sư ông ơi, người ta cứ gọi thầy là sư ông. Sư ông ơi, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, sư ông nhiệm màu thế. Cái ông chú, cái chú nhà con ấy, nó ở trong cúi 12, 13 năm trời, nhốt trong như thế tự nhiên hôm rồi, con đem cơm cho chú thì chú ấy bảo là, chị, coi đây chị dâu mà, chị cho em ra đi, em ở trong này... lâu rồi em chán rồi, em không có ở trong này, cho em ra đi. Thế thì chị dâu có bảo rằng cho chú ra để chú lại vác dao chú đuổi chú chém người như trước đây à, chú lại giết người ta. Thế bảo không, em khỏi rồi, em tỉnh táo rồi, em không sao nữa, chị cho em ra đi. Thế là gọi thấy lạ lạ như thế, gọi mấy anh em trong nhà cho thế hỏi han rồi hỏi này nọ kia, thế là tự nhiên chú nhớ ra hết à. Thế nhớ rồi, nhớ rồi có nghĩa là gì, đầu óc gì bình thường rồi. Thế cho nên tháo xích ra, mở cái cúi sắt ra, trong cúi sắt nhưng mà còn phải khóa cả chân chú ấy lại nữa vì sợ ngày xưa nhốt trong cúi, chú ấy mở cúi chú ra, chú ấy vác dao chú đuổi người ngoài đường, cho nên sợ chú ấy chém chết người ta gây ra án mạng, cho nên là nhốt trong cúi rồi, khóa rồi, nhưng mà phải khóa cả chân lại như là khóa đi, như là giặc Pháp khóa cán bộ Việt Minh chúng ta, khóa chân Việt cán bộ Việt Minh chúng ta cái thời chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đó các quý vị. Thầy sang mà thầy nhìn cũng thương, nhưng mà chả biết làm nào lúc đấy. Thế thầy bảo là cứ làm xong cái đi đã. Cái làm xong chưa đến tuần lễ, tự nhiên chú ấy gọi chị dâu nó thả cho em ra đi. Em bình thường rồi. Thế là mở cửa ra, mà mở cửa ra mới hỏi, cứ tưởng lo người nhà phải cho gọi mới một số anh em con trai hàng xóm con trai đến, nó có làm sao đấy, còn bắt nó lại. Thế ra nó bảo là đâu nó không sao nữa mà, thôi cho em bộ quần áo em đi tắm đấy, ngứa hết cả người rồi, nhốt em bao nhiêu năm bao nhiêu lâu trong này ngứa hết cả người rồi. Thế tắm xong một cái rồi sạch sẽ ra, người nó hơi hay gầy hay đen chút thôi, hôi cũng hít hôi cũng hết rồi, tắm rửa rồi thì hôi cũng hết rồi, mình nhốt trong không tắm bao nhiêu năm rồi nó hôi, nhưng bây giờ hôi cũng hết. Tắm rửa xong một cái là thôi cho em mấy đồng em đi em cắt đi, cắt tóc. Thế là xong rồi, ngay trong ngày hôm đó không ai còn bảo là chú ấy bị điên, bị nhốt trong cúi 12-13 năm trời nữa các quý vị đó. Cho nên cái vấn đề tâm linh trong cuộc sống, tuy mắt không thấy, tuy chúng ta không thể diễn tả bằng gì, bằng khoa học biện chứng, bằng văn ngôn chữ nghĩa ngoài bút diễn tả hết được, nhưng trong cuộc sống các cụ nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đặc biệt là đối với gì, cái nơi mà nhà thờ họ, nhà thờ tổ tiên của chúng ta hết sức phải quan tâm. Chúng ta làm con làm cháu là hậu duệ, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái công đức to lớn của tổ tiên. Có tổ tiên mới có chúng ta chứ, không có tổ tiên làm sao có chúng ta. Chúng ta bây giờ có giỏi đến đâu, có giàu có đến đâu thì cũng phải nghĩ đến cái ân đức của tổ tiên là đầu tiên đã. Làm cái gì thì làm, đừng có mà làm gì cái nhà cái cửa của mình. Tuy rằng được bố mẹ hay rằng được phân cái đất trước cửa nhà thờ họ thờ tổ đó, nhưng mà nhớ làm sang sườn sườn một chút, hoặc nếu mà không có điều kiện hoặc là ấy thì đi mua ra chỗ khác, nhon nhon nhấp nhấp đi mua chỗ khác, hay chưa có mua đi thuê ra chỗ khác ở tạm đó, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Các cụ tổ tiên mà ra hộ độ trì cho cứ mạnh khỏe, chúng ta hiếu thảo sống đúng bổn phận. Thế các cụ gia trì cho các cụ, bảo là không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, các cụ độ cho. Làm ăn nó có thì có khi một vài năm đầu đi thuê, vài năm sau có khi lại có tiền để mua đất mua nhà ra chỗ khác rồi xây dựng nó khang trang đẹp đẽ. Còn cái chỗ bứng trước cửa kia vấn đề là cái nơi, cái sân, cái mặt tiền của cái nhà thờ tổ, nhà thờ họ được cả các quý vị. Cái này trường hợp này về nên bàn bạc lại với gia đình nhà chị đi. Đấy, đưa cái tua lại cái bài đoạn giảng này của thầy cho gì, cho chị nghe, cho cháu nó nghe. Biết đâu nghe xong nó tỉnh ngộ cái phúc phần của cả dòng họ chi họ, rồi cả gia đình nhà chị nhà với cháu ấy. Có khi là thôi, chưa có tiền đi mua chỗ khác thì anh em trong nhà hùn vào mua một cái chỗ nào đó, hoặc chưa có mua thì thuê ra một chỗ nào đó. Đừng có làm bứng cái chỗ nhà thờ tổ tiên chính của mình, của cái chi họ, của cái bếp, cái chi, cái bếp, cái cảnh nhà mình đi vậy các quý vị. Đó. Cho nên qua cái chuyện này thì mới nói thêm, mấy hôm trước thì nói với các cháu ở sinh viên. Hơn chục năm trước là có hai cái tập đoàn kinh tế lớn của đất nước lên để xin cái chủ trương để làm cáp treo lên trên đền Thượng và đền Bác ấy. Từ đền Trung chùa Tản Viên lên đền Thượng và đền Bác ấy. Thầy không đồng ý cái chủ trương đó. Thì không phải thầy không có quyền, nhưng mà cái đất ở đó, ngày đó chưa phải bàn giao cho thầy đâu. Nhưng mà các bác lãnh đạo xã với huyện có hỏi ý kiến thầy, vì thầy là sư trụ trì ở đó mà. Thì các bác mới cũng hỏi ý kiến thôi, chứ mình không phải người quyết định. Nhưng mà thầy cũng tham mưu tư vấn cho các bác và là thôi, có những chỗ thì chúng ta làm cáp treo được. Nhưng có những chỗ chúng ta cái nơi linh thiêng, linh địa của quốc gia, cái huyệt mạch, huyệt đạo của quốc gia, của dân tộc, của đất nước, thì mình phải chú trọng đến cái vấn đề gì? Cái vấn đề giữ lại cái nguyên khí, cái sinh khí cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Chứ không phải là cái gì cũng nghĩ đến làm kinh tế. Mà làm kinh tế đấy nó chỉ lợi ích cho một nhóm, cho một doanh nghiệp thôi. Tiện cho một số người nhân dân Phật tử đi, gọi là đi vui chơi, đi nghỉ, đi picnic thôi, đi chiêm bái thôi. Chứ còn bây giờ đường lên đến tận cốt 1100 rồi, leo có tiếng hơn tiếng đồng hồ là lên tận đền Thượng, tận đền Bác. Mà có phải bỏ một chút ra sức, chút cái công sức của mình ra đi thắp hương, đi lễ các cụ, các ngài như thế, tỏ cái thành tâm của mình ấy. Nhưng mà mình ý kiến như thế nhưng người ta vẫn không nghe, là vẫn cứ muốn làm. May ngày đó là cụ nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cụ đang là tổng bí thư, đương kim tổng bí thư. Tôi nói với một cái chú đệ tử rất gần gũi với cụ tổng bí thư Nông Đức Mạnh lúc đó. Tôi chỉ nói một câu, chú đến chú thưa với cụ, ví như một dòng họ, có một nhà thờ họ, cái nhà thờ họ đó ở cái con phố gọi là có cái mặt tiền gọi là danh giá nhất ở thủ đô Hà Nội bây giờ, đó là phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Bài chẳng hạn, vân vân, ở mặt phố Tràng Tiền chẳng hạn. Thế cái chi họ đó không để lại để thờ các cụ tổ tiên hàng nghìn năm nay, hàng vài trăm năm nay, mà anh em trong họ hàng bàn lại là nhà thờ họ nhà mình ở trước mặt phố 15-20 mét mặt tiền, cho thuê một tháng cũng phải được 100-200 triệu. Ngày đấy thầy nói thế, phải được 100-200 triệu. Mà bây giờ để lại cứ đóng cửa im ỉm, có khi ngày giỗ ngày Tết mới đến mở, nó phí đi. Thôi bây giờ thì cho người ta thuê bán gì, thuê bán phở hay bán xôi, bán cái gì đó tháng được 50, 100, 200 rồi, còn hơn là cứ đóng cửa im ỉm như thế này. Chú nói câu đấy với cụ hộ thầy. Vậy là một người con người cháu, những đứa con đứa cháu trong cái chi họ đấy, cho thuê cái nhà thờ họ để kiếm tháng 100-200 triệu, hay là để đóng cửa lại đó để thờ kính tổ tiên, tri ân tổ tiên, để cầu nguyện tổ tiên thì gia trì cho con cháu chi họ dòng họ được bình an mạnh khỏe, phấn đấu làm giàu bằng cách khác. Tôi chỉ nói thế thôi. Thế là mấy tuần sau chú ấy lên chùa tản biên, chú ấy ngồi với thầy, chú bảo thầy yên tâm, con đã nói với Tổng Bí Thư rồi. Tổng Bí Thư đồng ý chủ trương là không cho xây dựng cáp treo ở trên, trên đền Thượng và đền Bác Hồ. Phải đi bộ lên, cụ bảo thế phải đi bộ lên. Mình nghe thấy mình vui quá, đúng ý mình. Nói thật với các quý vị chứ, nếu mà cho xây cáp treo ở ngay đền Trung và chùa Tản Viên, khách khứa về về đó ở mầm, đúng không? Khi nó hoàn thiện là cái điểm du lịch mà, thì ngày nào mà chẳng có khách. Mùng 1 ngày rằm thứ bảy chủ nhật thì ngày hàng vài nghìn người, vài chục nghìn người. Thì họ đi lễ đền thì họ sang chùa, hoặc lễ chùa để sang đền. Họ đi vui chơi thì họ cũng thường là người Việt Nam chúng ta cái văn hóa tín ngưỡng mà. Lễ Phật, lễ Thánh thì chiếm đến 80-90% người dân đấy chứ. 70-80% đấy chứ. Kể cả họ đi chơi họ cũng đến lễ. Thì xin thưa các vị thầy, mà không nghĩ tới quốc gia, tới đất nước, tới dân tộc, tới cái tâm linh, tới cái sự linh thiêng của núi Tổ. Thì núi Tản Viên là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta, là cái nơi linh địa bậc nhất, sinh khí bậc nhất, linh địa bậc nhất của người Việt chúng ta, lại biến thành cái nơi gì? Vui chơi kiếm tiền thì khác gì có cái nhà thờ tổ, nhà thờ họ ở giữa mặt phố mà chúng ta nghĩ đến tiền chúng ta cho thuê để họ bán phở, bán bún đó, bán xôi, bán gà, bán thịt để kiếm lấy mỗi tháng mấy trăm nghìn tiền thuê nhà không? Đấy, xin thưa các quý vị, tôi mà không nghĩ đến cái đó, tôi cứ lẳng lặng thôi, các bác làm ở nhà chùa càng hoan hỉ, tiện cho mọi người đi lễ, đi chơi, đi từ đền Thượng, đền Bác xuống chùa Tản Viên, chả phải vất vả gì cả, cứ ngồi lên cáp treo là nó ngồi đi một tí là 10-15 phút là gì, từ chùa Tản Viên lên tận đền Thượng, sang tận đền Bác, hoặc từ đền Bác sang đền Thượng xuống chùa Tản Viên chỉ trong 15-20 phút thôi. Xin thưa vì tôi cứ ngồi đấy là tôi làm sao? Hàng tuần tôi mở hòm công đức là tôi có gì? Có tiền. Hàng tháng tôi mở hòm công đức là tôi gì? Tôi đếm tiền. Nên xin thưa các quý vị, nếu mà ai cũng nghĩ đến cái đồng tiền trước mắt, không lo cái sâu xa hơn cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước thì mất nước lúc nào, thì xin thưa các quý vị, tiền mình có đếm, có để chất hàng kho cũng chẳng có mạng để mà hưởng, để mà tiêu, để mà xài các quý vị ạ. Rồi trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh, phong thủy, đất cát nó không nhìn thấy bằng con mắt thường, nhưng mà chúng ta thôi, quan điểm của thầy ngày xưa đi hầu cụ tổ chùa Hương với hầu các cụ tổ, các cụ thường dạy mình cứ thành tâm, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thì trường hợp gia đình Phật tử này, thầy cũng khuyên như thế. Về nên, chị em nên bàn bạc nhau, nếu mà nó vướng, nó bí, nó bách vào cái nhà ấy quá thì thôi. Về thì quay phim, chụp ảnh lại đến Pháp hội Địa Tạng lần sau. Mang lên để thầy xem, có cần phải chuyển không thì chị em hùn nhau vào, mà chuyển được thì chuyển. Mà chưa chuyển được thì tạm thời đi ra thuê nhà mà ở. Ở đây 1-2 năm sau là cho thằng kia, thằng cu con trong nhà kia nó 40, 41, 42 tuổi thì nó vẫn lấy được vợ, không lo đâu. Đó. Còn cứ như thế này thì chưa chắc đã lấy được vợ. Phạm vào cái điều tối kỵ với các cụ tổ tiên thì khó lắm. Đấy, cho nên câu hỏi đấy thì thầy xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Phật tử của chùa Khai Nguyên, con xin kính bạch thầy, xin được thầy chỉ dạy cho con hiểu thêm về hai từ chân ngôn. Vì trong nhiều câu chú con thấy rất nhiều có từ chân ngôn. Ví dụ Tịnh Pháp Giới chân ngôn, chân ngôn Địa Tạng Bồ Tát, Lục Tự Đại Minh chân ngôn, nhiều lắm ạ, vân vân. Chân ngôn Địa Tạng Bồ Tát tiếng Phạm Thiên Âm là ha ha ha, vân vân, cái câu thần chú của Bồ Tát Địa Tạng đó. Tiếng Phạm Phiên Âm là om ha ha, visamotiso ha, vân vân. Câu trên có ý nghĩa giống nhau hay khác nhau ạ? Thế câu phiên âm của tiếng Phạn và phiên âm tiếng Hán ý nghĩa như nhau cả. Cái từ, cái câu chân ngôn ở đây là chỉ cho gì? Là thần chú. Chân ngôn á, có nghĩa là thần chú, là cái lời từ trong cái tâm thanh tịnh của chư Phật và Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài diễn thuyết ra. Ở trong cái chính định, đại định, các ngài tuyên diễn chân ngôn. Chân ngôn tức là những lời nói. Ngôn tức là gì? Là lời nói được tuyên thuyết ra qua cái khẩu nghiệp của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân. Chân ở đây là gì? Là những lời dạy chân chính. Tuy là thần chú nhưng mà đều phù hợp với cái giáo nghĩa, cái thánh điển của mười phương ba đời chư Phật vậy. Đều là những lời dạy từ cái tâm chứng ngộ của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, thậm chí là các vị gì? Các vị Thiên Long, Bát Bộ ở trong cái gọi là cái cảnh giới gọi là thị hiện vậy, đó, vân vân. Hoặc là các ngài thuyết ra thần chú mà được Đức Phật ấn chứng cho vậy, đó. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy có những bài chú do gì? Do quỷ thần tuyên thuyết, do dược xoa, do la sát thuyết ra, vân vân, đều được Đức Phật cũng ấn chứng cho là đấy là những lời dạy của các Đức Phật quá khứ tuyên thuyết. Các vị dược xoa la sát đó nay vì muốn hộ trì Phật Pháp, hộ trì người, trì kinh Pháp Hoa, cho nên thuyết lại cái thần chú đó cho những người đời sau có thể trì tụng thần chú đó để được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là chư vị dược xoa la sát đó, vân vân. Đó. Cho nên cái từ chân ngôn ở đây nói nôm na là gì? Là chỉ cho những bài chú, những câu thần chú mà do chính gì? Kim khẩu của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, có thể là gì? Chư Thiên Long và quỷ thần tuyên thuyết được Đức Phật là ấn chứng cho, chứng minh cho, thì đó gọi là thần chú, chân ngôn, vân vân. Phật tử này hỏi là: con xin kính thầy giúp con một việc nữa ạ. Làng nhà con có chùa và có sư thầy là nữ, tức là thầy ni đã trụ trì. Từ khi sư thầy về, làng đã xây dựng được chùa khang trang đẹp đẽ. Nhưng làng con nhỏ, Phật tử toàn các cụ già. Con cháu trẻ đi làm ăn xa. Những ngày đầu nhà chùa hoạt động rất tốt, Phật tử hoan hỷ ra chùa. Càng về sau này, nhà chùa mất uy tín với dân làng vì chuyện nợ nần tiền bạc của dân. Chùa nghèo ít người đến, sư thầy không ăn chay trường, cúng cho các nhà đám tính tiền 5 đến 10 đến 15 triệu trên một đám. Con về quê đã được chứng kiến các việc này. Con có suy nghĩ từ ngày con đi học Phật Pháp tại chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng Pháp, dạy cho xử lý các việc về tâm linh, dạy cho cách trợ niệm khi gia đình có việc, dạy cho tụng kinh niệm Phật để hành theo. Con là Phật tử trong đạo tràng và đã ăn chay trường. Nếu gia đình con có việc mà nhờ nhà chùa làng thì con không muốn, vì con thấy không ổn lắm. Chắc là nghĩ là sư thầy còn chưa ăn chay trường, các thầy còn ăn mặn. Hoặc là phải có 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu gì đấy. Nếu con nhờ đạo tràng và thỉnh sư chùa Khai Nguyên về, thì nhà chùa và dân làng có suy nghĩ khác về gia đình con. Vậy con nên kính xin thầy chỉ dạy cho con nên xử sự thế nào cho phải đạo ạ? Con được kính tri ân công đức của thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, đây cũng có những cái thắc mắc, có những cái trăn trở của một số các Phật tử chúng ta trong bước đường học đạo và đối nhân xử thế đối với chư tôn đức tăng ni, đối với dân với làng, nó cũng khó lắm. Nói thật với các quý vị mà trường hợp như thế này, em có các tỉnh thầy cho các sư ông sư cô về để lễ cho ấy, thì thầy cũng không dám cho về. Cho về thì xin thưa các vị, giữa nhà chùa với nhau nó khó nói lắm, không nói được thành lời các quý vị. Cho nên xin thôi, cái trường hợp mà nó gọi là những cái chỗ mà nó khó, đối nội đối ngoại các thứ nó trong đạo với nhau thì chăm tu vạn hạnh. Chứ không phải là các quý thầy đấy chưa ăn chay trường được là xấu hết đâu. Có những quý thầy người ta ăn mặn chưa ăn chay trường được, nhưng mà người ta tu tập tinh tiến, những cái giới luật khác, những cái việc làm khác, người ta sống tốt đời đẹp đạo, hộ quốc an dân, vân vân, ủng hộ giúp đỡ những người nghèo cùng bệnh tật cô đơn không nơi nương tựa, làm những cái công tác đảm bảo an sinh từ thiện xã hội rất tốt, rồi đoàn kết nhân dân xóm làng khu phố rất tốt, vân vân. Thì chúng ta phải nhìn vào những cái hay cái tốt của các quý thầy đó nhiều hơn, chứ đừng có đi đọc cái lỗi của các quý thầy đó nhiều quá. Vì trong cuộc sống nhân vô thập toàn, người tu cũng thế các quý vị, có ai tu một đời một kiếp mà thành Phật ngay đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp cơ mà. Đấy, xin thưa các quý vị, thầy Đạo Thịnh đây cũng đã phải toàn vẹn, đã phải tốt đẹp gì hết tất cả đâu, tròn trịa hết đâu. Nhiều cái thầy cũng còn khuyết thiếu lắm, còn yếu lắm, còn nhiều cái cũng còn sai lắm các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có vì một cái chuyện A, chuyện B, chuyện C nào đó mà chúng ta đánh mất niềm tin vào Tam Bảo. Các quý thầy cũng đang trên con đường học và đường tập tu và đang tu. Thời mạt pháp mà. Thôi thầy nào giữ được cái giới nào thì quý cái giới đó. Chúng ta gần gũi các quý thầy nào chúng ta thấy hoan hỷ, thấy học được thì chúng ta gần nhiều, mà không thấy gần mà chúng ta thấy hoan hỷ thì thôi chúng ta lánh đi. Chúng ta đi tìm chùa khác, đi tìm các quý thầy khác. Còn nếu như trường hợp Phật tử này nói đấy, như thế chẳng hạn thì chúng ta thấy ngài không muốn thỉnh sư thầy ở chùa làng mình thì tốt nhất là gì? Thì mình tự làm lấy. Thế thôi. Có thỉnh thầy không về đâu. Thỉnh các sư ông sư cô về thì không cho về đâu. Về như thế là tự trong nội bộ tăng đoàn là gì? Rạn nứt với nhau là không tốt tí nào. Xin thưa các quý vị thầy phải nói thật như thế. Không phải là cứ thỉnh sư chùa Khai Nguyên là tốt đâu. Sư chùa Khai Nguyên cũng có cái tốt, cái chưa tốt, có cái được, cái chưa được chứ. Có thầy thì tu được, có thầy tu tốt, cũng có thầy chưa tu tốt chứ. Cho nên các Phật tử chúng ta ở chỗ khó như thế thì thôi, cứ mình tụng niệm hoặc là dăm ba Phật tử, những Phật tử gọi là đồng tu với nhau thân thiết. Chúng ta về chúng ta thôi y kinh y giáo, chúng ta cứ thế mà lấy kinh ra mà tụng. Tụng xong rồi mình khấn cái gì thì mình cứ khấn. Có mình khấn mà sợ khấn mình không khéo thì có sớ đấy, rồi viết sớ là xong, có gì đâu. Đã, cái lá sớ người ta là các quý thầy cũng như các thầy người ta nghiên cứu, người ta viết sẵn hết rồi. Điền tên, điền địa chỉ vào thôi, Việt Nam Quốc, ví dụ Hà Nội thành phố, Sơn Tây Phường, khu phố gì đó, thế là xong. Trong mùa xuân hạ, mùa thu đông thì mà ghi vào đó, mùa xuân ghi xuân, mùa hạ ghi mùa hạ, mùa thu ghi mùa thu, mùa đông ghi đông. Thì tín chủ tên là gì thì cứ viết vào, tín chủ ghi từ cao cho đến thấp, người cao tuổi nhất, người đứng đầu, cứ thế là tuần tự từ trên từ cao đến thấp. Thế xong, tụng kinh xong là cứ lòng sớ rồi chúng ta đọc, chúng ta diễn thôi. Chúng ta đọc hay thì cũng được, mà đọc không hay thì thành tâm tùy theo cái giọng của mình. Mình không có giọng tuyên sớ thì mình gì, mình đọc sớ cũng được. Ví dụ như là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Phúc Thọ Khang Ninh, Phật Tử Quảng Đại Phúc Thọ Khang Ninh, vân vân gì đó. À, cứ thế đọc như đọc gì? Như đọc sách cũng được. Chả cứ là cứ phải tuyên sớ thì các cụ mới chứng đâu. Tâm xuất Phật chứng, thần linh ra tiên thánh linh, thần linh các ngài chứng, tâm thành là chính thôi các quý vị. Đó, thế thôi, chúng ta làm đấy như thế để cho nó đỡ phải áy náy, đỡ phải khó xử giữa các quý thầy chùa này, chùa nọ, chùa kia. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề, quan tâm nặng nề vào cái vấn đề các thầy cứ phải ăn chay trường thì mới là thế là mới là đúng đạo, còn các thầy chưa ăn chay trường là ăn mặn là chưa đúng đạo. Xin thưa các vị, ăn chay trường nó cũng là chỉ là một trong 250 giới của các tỷ khiêu chúng tôi thôi, một trong 348 giới của các tỷ khiêu ni thôi đấy. Xin thưa các quý vị, nhưng mà thôi thì thầy thì xuất phát từ chốn tổ chùa Hương. Cụ tổ chùa Hương ấy, khi cụ sinh thời cụ còn trụ thế Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh, cụ luôn luôn dạy với chúng tôi cái câu như thế này. Chúng tôi không biết các thầy tu cao đến đâu, tu sâu đến đâu, tu giỏi đến đâu, nhưng cụ luôn dạy chúng tôi lúc đó ngồi trên ghế nhà trường cơ bản Phật học Hà Tây, bây giờ gọi là trường trung cấp Phật học Hà Nội đó, sau khi Hà Nội Hà Tây sát nhập, ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, bây giờ gọi là trường trung cấp Phật học Hà Nội theo hiến chương giáo hội và quy chế của ban giáo dục Phật giáo Trung giáo dục Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, cũng nghĩa là sau sát nhập thì gọi là trường trung cấp, không gọi là trường cơ bản nữa. Thời chúng tôi học thì gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, thì ngày đó còn là tỉnh Hà Tây. Cụ tổ lên cụ dạy, cụ nói với chúng tôi rằng không biết là sau này các thầy tu cao thế nào, tu sâu thế nào, tu giỏi thế nào, điều đó chúng tôi không dám bàn sâu. Nhưng cụ nói theo tôi, cái bước đầu tiên của người xuất gia đi tu, ăn chay trường được, để nuôi lớn cái tấm lòng từ bi của mình, giảm bớt cái nghiệp chướng từ vô thỉ về nghiệp sát của mình là tốt nhất. Nó được nhiều thứ lắm. Cụ tổ nói nó được nhiều thứ lắm. Cho nên cụ nói là gì? Đối với tôi, cái vấn đề xuất gia trong thời mạt pháp này, tôi đặt đầu tiên lên cái vấn đề về đạo đức, về giới luật của người tu. Đó chính là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Đấy, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Ngày xưa cụ nói là sam thiền, tôi bây giờ dịch là ngồi thiền cho chúng ta dễ hiểu. Đấy, cái vấn đề đầu tiên của cụ nói cái thời mạt pháp này, tăng ni xuất gia thời mạt pháp này, cái việc đầu tiên quý hóa và phải chú trọng tới nó đó là ăn chay. Ăn chay để làm gì? Để nuôi lớn cái lòng từ bi, để tránh cái nghiệp sát của mình đi. Ăn chay nó làm cơ thể của mình nó cũng thanh lọc, tâm tham sân si á, những điều ham muốn về vật chất, về dục vọng, về đủ các thứ nó cũng sẽ giảm đi. Đấy là tu. Cụ tổ nói là ăn chay nó được nhiều điều lợi lắm. Nó không chỉ tránh cái việc sát sinh đâu, mà được rất rất nhiều điều lợi từ việc ăn chay mà ra. Cho nên cụ tổ chủ trương là gì? Thời mạt pháp này, nếu mà tu tập như lý như pháp, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình tu hành mà đắc đạo thì muôn người chưa chắc được một. Cho nên bây giờ xuất ra thời mạt pháp này, cố gắng duy trì lấy cái gì? Cái hạnh ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Đấy, lấy bốn cái việc đó để làm cái nền tảng, làm cái cửa ngõ để vào đạo thì dần dần sẽ cũng sẽ được tới đích mà thôi. Chúng tôi nhớ mãi cái lời của tổ đó, cho nên từ đó đến nay vẫn duy trì và vẫn hướng dẫn các tăng ni, các Phật tử trong đạo tràng tỉnh tông học hội của chúng ta. Đó, cái đầu tiên đó là ai chưa ăn chay được thì cố gắng tập ăn chay, chưa ăn chay trường được thì ăn chay tháng 2 ngày. rồi tăng lên tháng 6 ngày, rồi lên tháng 10 ngày trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, công đức thật lớn lao. Rồi tiến tới thân thể mình nó ổn định với cái việc ăn chay nó quen rồi, gia đình người thân cũng hiểu rồi, hoan hỉ rồi, cảm thông rồi, thì lúc đó mình tiến lên là ăn chay, ăn chay trường. Thì đấy, đấy là làm được cái đầu tiên mà như Cố Giác Linh Hòa Thượng, viện chủ Hương, thượng viên Hạ Thành, cụ dạy là cái đầu tiên trong cái thời mạt pháp này, cái việc tu hành quý, cụ nói là quý nhất và phải cố gắng giữ lấy, đó là ăn chay. Ăn chay xong nha, rồi cụ nói tiếp là gì? Tụng kinh. Tụng kinh chưa đủ, cụ nói luôn, tụng kinh xong thì thêm một niệm, niệm Phật để cầu sinh tịnh, tịnh độ cho chắc chắn một đời được đới nghiệp vãng sinh, giải thoát viên mãn vô thượng bồ đề ngay trong một kiếp sau nữa vậy các quý vị. Đấy. Đó. Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Mình gọi đây thầy gọi là ngồi thiền, nhưng cụ dạy là sam thiền. Đấy. Cố gắng giữ được cái gì thì quý cái đó các quý vị. Cho nên các Phật tử tại đạo tràng này thầy cũng động viên chúng ta cũng cố gắng giữ gìn duy trì lại cái đó. Còn mọi cái khác cứ theo lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy lại lời gọi là truyền lại lời của Phật Tổ. Và cụ dạy là gì? Đối với người tu chúng ta chỉ nên nhìn vào cái lỗi của mình, chứ đừng có đi soi mói và nhìn lỗi của người. Nhìn lỗi của người, cái đầu tiên là chúng ta sẽ tự sinh tâm phiền não. Cái thứ hai là chúng ta thì sẽ sinh tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng đủ các thứ, và rằng sau đó nó sinh ra. Mà đối với người tu cầu đạo giải thoát chúng ta mà những cái tâm đó mà sinh ra thì muôn đời, muôn kiếp sau vẫn không được giải thoát đâu các quý vị. Cho nên của Tổ, của Tịnh Không, của mấy dạy là gì? Chỉ người học Phật chúng ta chỉ nên nhìn vào cái lỗi của mình để sửa cái lỗi của mình. Nhìn thấy lỗi người khác cũng chớ có ganh ghét, chớ có coi thường, chớ có phỉ báng người ta. Mà nhìn thấy lỗi người khác, mình hãy soi lại, may quá mình không phạm vào cái lỗi đó, và rút ra kinh nghiệm để sau này mình cũng không phạm vào cái lỗi đó. Hòa Thượng nói như thế chính là tờ u tu, còn gì nữa các quý vị. Đấy. Đấy, dẫn cái lời của Tổ đấy để nói với chúng ta, chia sẻ với chúng ta. Vì thầy cũng tài sơ đức mọn cho nên cũng chưa dám dạy đời gì ai cả. Dẫn lời của cụ Tổ để nói những cái lời đó chúng ta cũng hoan hỷ. Vì thời mạt pháp này trăm tu vạn hạnh chúng ta không biết thế nào cả. Còn cái chuyện mà chùa A, chùa B, chùa C đám cúng bao nhiêu đó thì cũng tùy duyên. Chúng ta cũng không nên so sánh là tại sao đến chùa A, chùa B đám cúng tùy tâm mà đến chùa C, chùa D gì đó là phải bao nhiêu tiền. Thôi kệ đi, chúng ta đến chùa nào biết chùa đấy. Thế thôi, chúng ta cứ cốt là gì? Mình tu được cái thân của mình, duy trì bảo vệ Phật Pháp được tí nào thì quý tới đấy. Còn nếu không thì thôi, chúng ta cũng không nên vì cái thấy cái biết của chúng ta mà chúng ta sinh cái tâm gọi là oán ghét hay không bằng lòng, hay rồi mất cái niềm tin vào Tam Bảo. Trong Phật Pháp cũng có người tu, có người không tu, có người tu tinh tiến, có người tu chưa tinh tiến, có người tu được vô lượng vô biên hạnh, cũng có người mới đang tu được một vài hạnh mà thôi. Đấy. Có người giữ trọn 250 giới, 348 giới của tỷ kheo, tỷ kheo ni. Nhưng có những người họ chỉ giữ được gì? Vài chục giới thôi chẳng hạn. Thì những cái giới nào họ chưa giữ được thì thôi chúng ta có duyên thì chúng ta gần, không có duyên thì chúng ta thôi, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào A-di-đà Phật. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết chúng ta ra lễ Phật, lễ Tổ, sống cho nó có trước có sau. Gọi là Phật thì Phật chung, chùa thì chùa riêng. Ngôi chùa của quê hương, của địa phương chúng ta bỏ làm sao được. Cho dù sư đó Có như thế nào đi chăng nữa thì chùa vẫn là ngôi chùa của địa phương chúng ta. Đó, đừng có quay lưng với chùa. Chúng ta có thể không gần các quý thầy ấy nhiều, nhưng chùa nhớ là chùa quê chúng ta, chùa của quê hương chúng ta, cha ông chúng ta, tổ tiên chúng ta đã cùng nhau đóng bè tập phúc, xẻng cát, viên gạch túi xi để cùng nhau xây dựng ngôi chùa đó. Còn bây giờ ngôi chùa của địa phương chúng ta mà không may đón được các quý thầy về, mà các quý thầy cũng chưa được tròn trịa như cái ý muốn của dân, thì xin thưa các vị, nó là cái cộng nghiệp hết mà. Cái phúc, cái phần cái chung của cái, của tín đồ và tử nhân dân cái khu vực đó, cái ngôi chùa đó với cái quý thầy đó. Có những quý thầy đó về cái ngôi chùa đó thì nhân dân được yên ấm, được sống với nhau lục hòa, cộng trụ giữa tăng ni Phật tử với nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân với nhà chùa, vân vân. Đấy, nhưng có những ngôi chùa thỉnh sư về một cái là gì, nó cứ rối tung rối bét hết cả lên. Đấy, cũng có đấy các quý vị, cộng nghiệp với nhau cả mà. Thế thôi, chúng ta là người học Phật thì biết được cái nhân quả, biết được cái cộng nghiệp biệt nghiệp đó rồi thì chúng ta cứ thôi nhất tâm mà tu hành thôi nhá. A Di Đà Phật. Còn khá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian đã hết rồi. Thôi thì ngày mai sẽ giảng nốt những cái câu hỏi ngày hôm nay. Nghỉ tụng kinh thôi để còn về nhá. Tâm lý thế.